Phật đản hay là Vũ Lan hay những khóa tu như vậy thì điều đó cũng rất là tốt đó. Thì hôm qua tôi có hướng quý vị là cái đề tài hôm nay tôi giảng đó, nói về người Nhật Bản. Và 9 năm rồi tôi cũng đã hình thành cái tác phẩm thứ 64 về nhân đề về Nhật Bản trong lòng tôi. Năm nay tôi viết nước Úc trong tâm tôi. Một năm nào đó thì tôi sẽ viết về nước Mỹ, nước Canada, những nước mà chúng tôi đã đi cũng như là đã đến, đã làm việc cũng như đã ở. Mỗi nơi như vậy thì đều có những cái hình ảnh để ghi lại trong cái cuộc sống của mình. Và vì rồi từ ngày 21 tháng 3 cho tới ngày 8 tháng 4 có một phái đoàn hành hương là 31 vị đến từ 8 quốc gia trên thế giới, đó là Úc, Châu, Mỹ và Canada là 3 nước. Âu Châu có 5 nước là Naui, Đan Mạch, Đức, Pháp và Thụy Sĩ. Chúng tôi đi thì cũng có nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất là đi tham viếng những cái ngôi chùa tổ của Nhật Bản, Tịnh Độ Tông, Chân Ngôn Tông, Tào Lộng Tông, Tiền Tông, Lục Tông. Thì nhân cái mùa hoa anh đào nở rất là đẹp. Riêng vùng Florida này thì có 3 Phật tử là nở thiền vụ, nở thiền điểm, Phật tử Trúc Tường. Chúng tường thì coi như quý vị đi tai nghe và mắt thấy. Tôi không phải là chỉ nói tốt cho người Nhật không, mà tôi nghĩ là những cái gì cái tốt mà ta thì mình học được thì cũng quý thôi, và những cái gì mà của mình nó không có đẹp, không có hay thì mình thừa thải nó ra, cũng giống như là những thức ăn mỗi ngày. Loại nào mình ăn được thì cứ cho vào dạ dày, loại nào không ăn được thì mình cứ để qua một bên. Chỉ có biết một điều là cái nào cũng ham ăn, ăn vô là nó đau bụng thì nó không chịu. Nhưng mà tôi muốn nói cái tinh thần vì Nhật là họ recycling, là nói theo tiếng Đức, recycle nói theo tiếng Anh, là họ tiêu thụ cái văn hóa của Ấn Độ và của Trung Hoa để trở thành của Nhật Bản. Người Việt Nam mình học được cái gì, nên người Nhật thì thứ nhất là cái sự thành tín của họ. Sự thành tín của họ thì đoàn đến khách sạn Makuya ở Yokosuka. Đây là một căn cứ hải quân của Mỹ đang đóng ở đó. Hàng và Phật tử ở Seattle thì ông tên là Thượng và tên là Hạng. Thì điểm tối hôm đó thì không có mặt tôi, nhưng mà khi ăn thì nó nóng quá thì cởi cái túi đeo ở trong người và để quanh hai bát bò quốc tịch Mỹ và một số tiền. Thì bây giờ thầy kể thì không được, nhưng mà tôi cũng được mà em đây kể cho bà con nghe hôm tối nó làm sao. Cô không đi nè, nhưng mà cô có thể kể cái từ khi mà thầy cũng có đi, nhưng mà thầy kể hết được thì cô kể cô cảm nhận như thế nào đó với cái người Nhật, cũng như là khi mà nhận là được vết bò thế nào. Lên đây kể cho bà con nghe, không lên đây này kể. Ở trong xe cũng kể, xe buýt cũng kể mà sao không ai biết là sao?
Con không
chắc con ngồi với con ngủ hả? Không nhớ gì hết. Chuyện mới xảy ra tương đối cũng rất là lớn mà cô không nhớ là cũng đặc biệt ha. Chẳng mấy đi về rồi quay hết nè. Cho nên cho mấy người Việt Nam rất là dễ thương, bởi vì ít nhớ mà hay quay. Sự đại hay bóng vậy. Hôm đó tôi cũng không có đi, nhưng mà sáng ngày 4 là đi thăm hai cái chùa ở vùng Kamakura. Sau đó sáng ngày 5 thì đi thăm chùa Việt Nam. Tối ngày 3 đó, thì trong đoàn quý vị dẫn thành viên dẫn ra một cái tiệm giật để mà ăn tối. Hôm đó thì tôi không có đi ăn tối. Thì hai ông bà để quen cái ví mà thường thường là đeo trước cái bụng đó, cho nên chắc ăn. Thì trong ví đó nó hai cái bò Mỹ và có một số tiền. Thì hai ông bà quấn lên, và cái đêm ngày ba đó là coi như hai vợ chồng không có ngủ được, rất là lo lắng. Và sáng ngày 4 thì thầy nguyện và thưa thưa thở là sư phụ có biết gì chưa. Nó không biết gì hết, nó là hàng bà bên xe tô là mất hai bát bò để tiền bạc ở trong đó. Nhưng mà ngày 8 thì đi về rồi, và ngày 6 trưa ngày 5 là phải đi cùng Sendai. Rồi bây giờ phải làm sao? Thì sáng sớm hôm đó là thì con số học tử Minojita thì gọi dùng điện thoại lên tòa đại sứ Mỹ. Hôm đó là ngày sáng thứ bảy, tòa đại sứ Mỹ thì họ không có làm việc. Tuy nhiên họ cũng vẫn bảo vệ cái công dân của người ta. Thì nếu mà trường hợp mà mất giấy tờ thì họ khuyên là phải đi cớ báo cảnh sát trước. Thì thầy nguyện với lại mấy bạn nó là sau khi mà đi về đã biết tối ngày 3 tháng 4 vừa rồi đó, biết là mất giấy tờ thì đi ra lại tìm họ đó, thì họ nói họ không biết, họ mới nhận được. Đến sáng ngày hôm sau thì trước 9 giờ khi mà xe chạy, nó mấy cô đi trễ là tới 9 giờ 15 mới đi, là có biết lý do tại sao mà thầy thường không bao giờ đi trễ. Hôm đó sáng ngày 4 và để 15 phút là tư nó đi ra chỗ tiệm cũ dẫn hai ông bà đi. Tại vì người Nhật thì nói tiếng Anh thì không có rành, quý vị ở Mỹ qua nói tiếng Anh thì người ta không hiểu gì hết. Tại vì tiếng Anh nó bị quá dở, tiếng Anh nó dịch thì họ lắp bắp vậy đó. Thì hai bên nó không có thông, tôi phải ra thông dịch. Thì nói tiếng Nhật thì họ nói họ cũng không có biết được. Thì hai ông bà cũng rất là lo. Xong rồi đó thì sẵn đó thì bị cơ bóp. Thì đi đến bóp cảnh sát thì hỏi là quý vị cần những cái giúp đỡ cái gì. Thì nó là để thực tế thì hai ông bà này tối qua đi ăn như vậy thì bỏ quên một cái túi hỏa màu gì, thì trong đó có cái gì và diễn tả rồi trong cái nội dung khai đó thì mình không có được nhận lại. Họ cho mình một cái số, nó nếu mà trường hợp đó đi tới bất cứ chỗ nào mà cái vật mà bị mất đó mà nhận lại được đó, thì trả cái số này lại cho sở cảnh sát. Họ cũng rất là kỹ và chia sẻ cái mất mát của mình. Thì họ mới lấy số điện thoại cho thầy của thầy nguyện. Thì giữa đường đi tới cái chùa gọi là Tịnh Trí Tự đó, mấy cô này chắc là không có để hỏi chung chung còn không nhớ. À xin lỗi, dạ dạ là đúng rồi, dạ dạ bà thiền vũ thiền như là coi nha, chung đường không có biết, đúng rồi, đi về Mỹ là cho nên không biết sẽ được điều việc đó. Thế thì ở chùa Tịnh Trí đó thì tự nhiên rồi khách sạn gọi điện thoại vô, họ nói là đã tìm được passport rồi. Thì hai ông bà rất là mừng, bởi vì không có phải liên lạc với tòa đại sứ Mỹ nữa, và cũng báo tin cho họ biết là đã tìm ra được, rồi đem cái số đó nó để mà trả lại cho cảnh sát. Tôi có nói với người Nhật như thế này: hôm tôi đi sự ca chiều gặp là mấy hôm mình kinh tế với gia đình là hôm tôi đi mấy hôm gì nó giải quyết ta gặp với ta chỉ là ta hầu sang ngày sinh cái điều mà này, tức là chúng tôi những người thì ngủ đến nước Nhật này phải cúi đầu trước những cái hành động của người Nhật. Thế vì thế ở Nhật không bao giờ mất cái gì, cái đó là điểm thứ nhất thôi. Mà hàng bà cũng rất là cảm động. Tôi nói là quý vị đi về Mỹ đó, này thiên dương cái này mà cũng hay là gặp người Nhật lượng được, chứ nếu mà gặp người Việt Nam lượng được thôi chắc là tiêu rồi, không còn, hay là người Ngô Quốc. Thì họ điện thoại thì rất là mừng, họ nói mình tới lấy liền cũng được. Thì buổi chiều hôm đó là ngày 3, quý vị là sáng ngày 3 đây là, đúng là sáng ngày 3 là đây là thì sáng ngày tư nó mới xảy ra, tối ngày ba và sáng ngày tư nó xảy ra câu chuyện đó. Thì ra nhận cái trường hợp mới sinh đó, thì họ trao lại nhưng họ không có hề mở trong đó ra là có cái gì trong đó hết. Đó là điểm duy nhất tôi muốn nói là cái sự tin tưởng vậy. Còn phần tôi thì đi đến với phú sĩ chỗ khách sạn Washington đó, tôi bỏ quên cái mũ như là cái khăn tròn, thì ra tôi mới nói ông tài xế nó rồi giờ lại tới với phú sĩ rồi, bây giờ quen cái mũ với khăn tròn sao đây, không làm sao đâu ông thầy, chẳng biết cái đó là cái gì, tôi sẽ gọi điện thoại. Gọi điện thoại khách sạn Washington DC thì sáng ngày mai đó là đến tối đó là về ở Canada để ở một bữa là đi xem hoa anh đào đi này đi kia, ở hai bữa là quý vị này về lại Mỹ. Thì họ gửi tới tại khách sạn tại Canada. Hai sự kiện này thôi đó là cho đoàn thấy, mà trong đoàn ở Florida chỉ biết một sự kiện, nhưng cái đó thì không kể sau này thôi. Còn cái sự kiện thứ hai là sự kiện rất là quan trọng, bởi vì giấy tờ quý vị đi ra một quốc mà là mất mát đó, rất là khó lường, cứ nhắc hoài đi đâu thì đi, nhưng mà giấy tờ phải giữ cho nó kỹ. Thì cái điểm thứ nhất tôi muốn triển khai ở đây á, đất nước Nhật Bản người ta thành tựu được như ngày hôm nay là qua cái sự tin tưởng giữa con người và con người. Tsunami của Nhật xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, thì sau đó 3 tháng thì phái đoàn của Giáo hội Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu là gồm có cái thầy ở châu Úc, ở châu Âu, châu Mỹ và Canada đi qua bên đó để mà cứu trợ. Và được biết là trong 15 phút như vậy á, thì khoảng 15 đến 16 ngàn người chết, và tài sản của cải của họ đó thì nó mất mất mát rất là nhiều. Thì lúc bây giờ thì họ tìm ra được là 8.000 cái kết sát, mỗi cái sát như vậy thì có thể trong đó có chứa cả 1 triệu đô la, nhưng mà chỉ có 3.000 người nhận lại thôi, còn 5.000 cái sát cho tới giờ này thì không ai nhận. Thì nhân cái cơ hội đó thì có đọc một số báo chí Việt Nam ở tại Mỹ, thì họ có phê bình, dĩ nhiên tán dương cái tinh thần người Nhật rất là nhiều, nhưng mà đa phần họ nó buồn người Nhật là thắng rồi không có tham, làm gì đâu mà tiền cũng đã nhiều dữ vậy, và làm gì có cái chuyện mà tiền mặt quá nhiều của chính phủ không kiểm soát hay sao. Kỳ này thì đi thì chứng minh cho quý vị một cái điều mà thế giới không có. Hôm đó cái này tôi có nhận gì chưa? Dạ, tức là rời khỏi sao các phái đoàn Florida là về trước mấy ngày. Đây là một phong thơ gửi tiền mặt tại nước Nhật, trong này có thể gửi 5.000 đô la hoặc 10.000 đô la, viết có tiếng Anh luôn nữa. Người gửi là tên ai, người nhận tên ai, để rõ số tiền ngoài này 5.000 đô hoặc 10.000 đô. À, Mỹ này nhớ bé không? Cô có để rõ cái ngồi là có 10.000 đô la trong này không? Đó, nhà không được phép. Nhận có. Ở Mỹ chỉ có Western Union là mới sau này khoảng 5-10 năm thôi. Nhưng mà ở Nhật cái này đó, từ đến Nhật ngày 22 tháng 2 năm 1972 là đã có cái này rồi. Tức là game kim trong photo. Tiền bỏ vô đấy, tiền mặt bỏ vô trong này, 5.000 đô la, 10.000 đô la bỏ vô đây, xong rồi dán lại, đem ra bưu điện gửi với đàng hoàng trong này có tên người gửi, tên người nhận, mà để số tiền mà đóng cái tiền lệ phí giống như của ngân hàng vậy. Nhưng mà cái người nhận tiền thì thôi có phải đóng cái tiền gì hết. Trên thế giới không có nước nào giống như nước Nhật hết. Đó. Để quý vị thấy là cái độ tin cậy của họ là như thế nào. Ngay cả xin Mỹ, ví dụ mình bỏ đi 1-2 năm mình gửi thì nó thực sự gửi lậu, nào mà phải đâu ra được là mấy lượng tiền đúng đó. Còn cái này không được ai được quyền lấy tiền đấy. Nếu nước Việt Nam mình một ngày nào đó khoảng 100 năm sau nữa ha, làm được chuyện này thì coi như mình mới sánh hàng với Nhật được. Khó lắm. Nhưng mấy ông đưa thơ ông thấy để trong này 5.000, ông xin đông rồi cái gì sao thì mở ra lái cũng đâu có sao. Nhưng mà nước Nhật cũng làm một nước như vậy, thì mỗi phái đoàn đưa tặng cho một bao thơ vậy để cho một số ký giả Việt Nam ở Mỹ biết rằng quý vị chưa đến Nhật cho nên chưa biết được người Nhật là cái người như thế nào. cứ như là người họ tin tưởng yêu con người của người với nhau như vậy. Họ sống trong cái xã hội là người A tin người B, người B tin người C. Và hai câu chuyện chúng mới vừa kể cho quý vị á, nó là sự thật 100%. Chứ nó không có một cái sự kiện gì mà giả dối trong đấy. Và vô tiệm á, mà quý vị cho tiền bù qua cho họ đó là họ có nhận. Mà thưa thầy, trong tiền này đã kèm tiền bù qua và tiền thuế cho chính phủ rồi, nên xin thầy lấy lại tiền. Còn nếu gặp mình thì sao? Nhận thêm cũng đâu có sao đâu. Nhưng người nhiều thì họ rất là thành thật trong cái trường hợp như vậy. Và thêm một điều nữa, dù ở khách sạn 4 sao hay là 5 sao đi chăng nữa, không có người nào phục vụ mình là mang vali lên cho mình, phải không? Lý do tại sao quý vị biết không? Là vì người Nhật cứ là tự mình phục vụ cho mình, cái người khác không phải đi phải phục vụ cho mình. Và cô chúng tưởng đi ngày này là theo cô đó, cái gì ở nước Nhật mà đẹp nhất nó thì ngay mà. Nước Nhật sạch sẽ nhất thế giới này, có thể nói là sạch sẽ, nó sạch. Cái gì sạch nhất?
Mà con mà để nhất đó là phòng tắm công cộng đó, chỗ vậy
cũng đúng rồi. Toilet của Nhật là sạch nhất thế giới, mà nó đẹp hơn khách sạn 7 sao nữa ha. À, bên tôi nói khách sạn tới 5 sao thôi, nhưng mà rất là đẹp,
rất là hiện đại,
rất là hiện đại. Mà nó không phải là trong khách sạn, mà nó là công cộng cho tất cả mọi người dùng. Thế thì cái khách nước Mỹ này tôi nghĩ chắc cũng 10 năm, 20 năm sau sẽ có, và ở trong sẽ có từ những cái kỹ thuật mà về số đó. Mỹ sản xuất ra nhà Mỹ vẫn thua Nhật, Âu Châu sản xuất ra mà Âu Châu vẫn thua Nhật, tại vì Nhật họ copy, họ làm rất là nhanh. Dĩ nhiên chắc chắn mình cũng phải có trao bản quyền thôi, chứ không phải là giống như Trung Quốc ngày hôm nay. Thì cái bàn cờ ngồi xuống á, đầu tiên mình nắm hết cả cái bàn tọa của mình. Rồi sau khi mình đi tiêu hay đi tiểu xong á, thì nó có 2-3 vò nước để mình sử dụng. Dĩ nhiên mình vẫn sử dụng giấy bình thường thôi, nhưng mà sau đó mình nhắn cái nồi rồi. Thứ nhất á, thì nước ấm ấm từ dưới nó phun lên, à, giống như nhạt vậy đó. Cho nên người nhiều người vô toilet là ngồi luôn chứ không muốn đi ra nữa. Nó thì thầy sao mà nó hay quá. Rồi cái đó là cái nút có thể chung chung cho đàn ông, nhưng mà cái nút để sử dụng riêng cho đàn bà là khác nữa. Đó là coi chừng bấm lộn thì nó chạy tụt lung hết. Nước nó rất là ấm. À, rồi thì có nhạc, à, thì mình muốn tắt thì mình tắt cái nút lên xuống. Mà tôi nghĩ với Mỹ này cũng có thể làm được một chất đắt thôi. Một cái như vậy chỉ cũng 2-3 ngàn đô la một cái toilet như vậy. Ở Nhật thì đất rất là chậm, người rất là đông, cho nên họ phải sạch sẽ. Và hôm mà thầy dẫn quý vị đi nhà ga Shinjuku á, cô quý vị đã cho thêm cái microphone để cho cô, cái này cô có thể nói, cho thêm cái microphone để cô nói, tại vì thông băng cho nó cho thêm một cái microphone nữa. Bây giờ cô đến nhà ga mà mỗi ngày lên xuống 3 triệu người đó, cô diễn tả cái tâm trạng của cô đến cho đó thì làm sao?
Nhắn nó lên.
Sợ khổ sở quá nhỉ. Đừng có ra này, đừng có. Dạ, cô điểm tượng lại nha.
Cầm. Dạ. Diễn tả cho quý vị thấy hoa anh đào sao với lại cái nhà ga 3 triệu người nó sao cho bà con. Đưa thầy.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử. Cái nhà ga đó thì rất là đông. Thầy nói là mỗi một ngày lên xuống 3 triệu người. Khi mà con tới đó thì là buổi trưa rất là đông, nhưng mà hoàn toàn không có thấy một cọng rác ở bất cứ chỗ nào. Hầu như tất cả mọi chỗ, tất cả đều không thể thấy một mùi hôi hay là một cọng rác hay mùi dơ bẩn, rất là sẽ, rất là sợ. Hoa anh đào thì được cái tuần đầu tới thì là hoa mới chỉ có ra nụ thôi, mà trời thì rất là lạnh mà có thể muốn mưa. Trong lòng con rất là lo vì chưa bao giờ thấy hoa anh đào. Mà trước tiên này là con nhắm là phải được thấy hoa anh đào thì cũng rất là buồn lắm, cũng mong mình có thể thấy được chút để con nó như thế nào. Thì cũng quay thì đến tuần sau đó, cái tuần thứ hai ấy, thì hoa anh đào nở thật là đẹp, đẹp vô cùng. Con có chụp hình rất là nhiều, rất là may. Thì và sau bữa tuần con về thì bắt đầu mưa, thì nghe nói hoa anh đào mà gặp mưa thì sẽ rất là màu tàn. Thành ra hoa đó thì hoa đẹp thật nhưng mà cũng dễ màu tàn đó.
Cảm ơn cô. Đưa microphone qua đây. Một cái nhà ga mỗi ngày lên xuống 3 triệu người, tiền cộng rác không có. Còn Việt Nam mình quét rác thì quét nhà để rác ở đâu? Đâu có, trong nhà tôi thấy cũng dồn trong góc hay những ngồi đường gì đó. Rồi tại sao dồn rác trong góc nhà để làm gì? Cái tục lệ người Việt Nam thực sự tôi không hiểu. Tại sao vậy?
Tiền đi.
Không phải, đây chính là người của mình tinh thần trách nhiệm không có. Quét xong rồi để đó ai hốt chuyện không cần biết. Đất nước quê hương Việt Nam mình cũng vậy. Người xả rác rất là nhiều mà người hốt rác không có. Nước Nhật không phải như vậy. Người nào xả rác người đó bắt buộc phải hốt rác thôi. Quý vị thấy 3 triệu người lên xuống cái nhà ga mà không có một cái thùng rác nào hay phải không? À, thì người ta bỏ rác ở đâu? Đúng, bỏ trong túi đem về nhà, còn tới nào có chỗ rác không cầm mới được bỏ, nhưng không bỏ chỗ nào bỏ. Nó sạch khủng khiếp cái chùa. Cô có thể lan diễn tả thêm đi cái đầu tiên là cái chùa là Tam Bảo Sơn, Vô Lượng Thọ Tự này. Quý vị chuyển xuống cô, chùa này làm khoảng mấy tỷ đô la. Quý vị lên lái coi nó lớn chừng nào, và nó cô khi đến đó thì cái tâm mình như thế nào và nó sạch làm sao, nó diễn tả cho quý vị nghe. Diễn tả cái cảm tưởng đầu tiên thế. Quý vị coi cái chùa hả, kéo dài đúng không cô ấy nhỉ?
Dạ, thưa thầy và thưa quý Phật tử, đây là ngôi chùa đầu tiên mà phái đoàn tới, và cũng là ngôi chùa mới xây, hình như là được
7 năm,
xây rất là lâu. Nghe thầy, một vị thầy ở hướng dẫn ở đó thì nghe nói là hình như 300.000 người
làm trong vòng
phụ để mà xây dựng ngôi chùa. Ngôi chùa nằm trong một diện tích là 120
hecta,
rất là lớn, chùa vô cùng đẹp và uy nghi ngay từ những bước đầu tiên. Nhưng mà cái mà hay nhất mà con cảm động mà thấy rất là quý nơi người Nhật, đó là họ sự tiếp đón của phái đoàn. Chính khi mà xe bớt vừa mới tới sân chùa, trước khi xe bớt tới và chùa đã hỏi coi là khi nào mình tới. Khi mà phái đoàn tới, mình vẫn còn ở trên xe. Một vị thầy tiếp đón đoàn đã lên đến tận trên xe bớt để chào đón mình, xong rồi hướng dẫn phái đoàn xuống để ghi tên, ghi danh sách. Và hôm đó là trời rất là lạnh, khoảng 30 độ, rất là lạnh, mà trên là vùng núi, thành ra buốt lắm. Ngay lập tức chùa có mang cho mỗi người, cung cấp cho mỗi người một cái áo lạnh, rồi găng tay, rồi cái miếng để mà sửa tay, sửa cái nó ấm, rồi hướng dẫn phái đoàn đi. Thì tất cả đều vô cùng sạch, trông như cái một bức tranh đẹp vô cùng mà rất là to. Khi mình đứng mình nhìn thấy ngôi chùa, mình thấy mình rất là nhỏ, tưởng tượng như mình chỉ có chút xíu như thế này thôi so với lại cái ngôi chùa. Khi mà đến chánh điện là chùa là thờ Phật A Di Đà, và có để riêng một chánh điện chỉ để thờ Phật Di Đà, rồi một chánh điện là chỉ thờ ngài Địa Tạng, rồi một chánh điện thì thờ Phật Thích Ca. Thì đều được hướng dẫn tới mỗi chánh điện nơi, và ngay từ ngoài cổng vô đó là những cái chân cột cổng là được giáp bằng vàng á, rồi cụm cảnh công viên rất đẹp. Chánh điện của Phật A Di Đà thì không có thể mà tưởng tượng được, tại vì kêu được ngày thường á thì Phật A Di Đà với lại hai vị Thế Chí và Quan Thế Âm Bồ Tát đều được khép lại ở đằng sau, một giống như là một cái cửa vậy. Chỉ khi nào có lễ lớn thì mới được mở ra. Nhưng mà vì hôm đó thì vị thầy chủ trì ở đó nói là phái đoàn của mình là một phái đoàn đặc biệt, tại vì cũng nhờ có thầy hướng dẫn, anh thầy chủ trì ở đó cho phép được mở cánh cửa ra để mình chiêm ngưỡng ngài A Di Đà. Thì đánh ba hồi, đánh ba tiếng trống xong rồi cửa mở tự động, mở từ từ ra, mình ngồi dưới đây mình nhìn lên cái chánh điện cao thật là cao, mình nhìn lên từ mở ra thấy A Di Đà giống như là mình được đi lên trên thiên nhiên trời, rất là xúc động, rất là thấy xúc động vô cùng. Anh đó là một cái may mắn, cũng là nhờ thầy hướng dẫn thành ra những phái đoàn mới được chiêm ngưỡng như vậy. Chứ còn vị thầy chủ trì nói rằng là chỉ khi nào dịp lễ thật là lớn, mà chùa đó là chỉ có đã từng có những các vị vua từ các nước tới, các vị tổng thống đến thăm thì mới được mới có dịp để mà chiêm ngưỡng như vậy. Thành ra phái đoàn may mắn được xem cái chùa hay, cái chùa quá đẹp.
Dạ, cái sạch sẽ cái này luôn.
Dạ, sạch thì vô cùng sạch. Mình nhìn cái nhìn hết chỗ này chỗ kia, có như là đi mình giống như mình đi lạc vào cảnh tiên, có như vào cảnh tiên, mình có thể tưởng là cảnh tiên là một cảnh như vậy, hoa đẹp rồi những cái cây họ để xuống hơn cái cây kiểm á, 800 năm một cây kiểm được 800 năm mang về đó rồi nhìn cái như bộ tranh không hề thấy một miếng rác, miếng bụi. Họ nói là mỗi một ngày ở chùa đó 100 người thiện nguyện tới để dọn dẹp của chùa. Chỗ nào đâu vào đó ngăn nắp, giống như chưa bao giờ có ai bước chân đến và cho là chưa bao giờ được đến, mọi chỗ đều ngăn nắp rất sạch, rất đẹp, rất là hoài nghi. Chùa người Nhật ở thì chặt, có những khách sạn còn ở đó. Nó chặt đến nỗi mà không để đủ cái vali phải xoay dọc chứ không xoay ngang được, không đủ chỗ rộng để mà để. Nhưng mà chùa thì quá rộng. Mà cũng cái ngôi chùa đó, một trong 20 acre khác đó, thì họ dùng để sẽ xây dựng một ngôi đại học Phật giáo, tựa giống như là một ngôi trường mà đã bị phá hủy ở bên Ấn Độ hồi mấy ngàn năm trước.
Nalanda,
dạ, trường Phật học Ananda họ sẽ xây.
Vâng, cảm ơn cô Nhất Tường cho con đào bao tay này. Đó là một nhân chứng, bởi vì nếu mà tôi nói quý vị nói từ bên Nhật thì muốn người nào nói nha chắc thật hơn. Thế thì cái sạch của họ cũng như là cái đúng giờ của họ, cái tin tưởng của họ đó, là do cái ý thức cá nhân của mọi người nó rất là cao. 100 đôi dép hoặc 1000 đôi dép ta để thẳng băng như vậy, còn mình mới có mấy đôi nó lung tung nha, cái này không được, Việt Nam không được, không được. Cho nên cái này phải học của người Nhật. 1000 người là 1000 đôi thẳng băng giống như là lính thắp hàng vậy đó. Còn Việt Nam mình tôi nghĩ là phải học cái này thôi, học cái đúng giờ, học cái sạch sẽ và học sự tin tưởng với nhau. Họ rất là lễ phép, rất là lịch sự. Dĩ nhiên người Việt Nam mình nói về cá nhân thì không có thua người Nhật, nhưng mà nói về cái cách làm việc của đoàn thể thì người Nhật 10 mình mới có 1. Xấu hổ lắm. Họ rất là độc tự, mình đi đâu cũng chẳng lắm ấy. Còn họ không có chán, tới khi mình đi thôi. Để giới thiệu quý vị một cái tượng Phật, cái này là phải đoàn Mỹ về rồi, tượng Phật A Di Đà là Ushiku quý vị coi ha.
Đây có để hình nữ thần tự do ở New York. Quý vị nào đến New York mình giơ tay coi ha. Rồi quý vị thấy rất là cao vậy. Nhưng mà tượng này cao hơn gấp 3 lần tượng nữ thần tự do và bằng đồng hết. Thì đạo ha, sức nặng là 4.000 tấn. 4.000 tấn là bao nhiêu ký? 1 tấn là bao nhiêu ký lượng vào? Ngàn. Mà cái này 4.000 tấn đồng như vậy đó. Và cái cánh tay trái của ngài đó dài là 18 mét. Cánh tay trái này để tiếng Anh có hai tài liệu, tài liệu tiếng Anh và tài liệu tiếng Nhật. Và chiều dài của mặt của ngài là 20 thước. Và chiều dài của mắt của ngài là 2.5 mét. Đây tôi ghi rất là rõ, con mắt không á, một con mắt. Chiều dài của cái miệng ngài là 4 mét. Và chiều dài của cái lỗ, chiều cao lỗ mũi của ngài là 1.2 mét. Và cái chiều dài lỗ tai của ngài là 10 thước. Và cái ngón tay của ngài là 7 mét. Phái đoàn chúng tôi là lên tới chỗ cực của ngài là 85 mét. Tại đây là 120 mét, thì tương đương với khoảng 45 tầng lầu, một tượng Phật. Rất tiếc là phái đoàn ở Mỹ họ đi về mất rồi. Nhưng mà quý vị truyền để coi, có tiếng Anh quý vị có thể coi được, để biết là cái tịnh độ chân tông họ phát triển như thế nào. Trong đó một thế giới cực lạc rất là tuyệt vời. Quý vị mà đi Nhật thì có thể đi những chỗ này, thấy hoa khai kiến Phật và tất cả những cái cảnh rất là đẹp. Tới mà tu tịnh độ hay tu thiền, tu cái gì người ta tu ra cái đó, chùa nào rồi ra chùa đó, không có cái chùa nào nói xấu chùa nào hết, mà cũng không có chùa nào mà cạnh tranh chùa nào hết. Người nào ở tông nào thì cứ việc tu theo tông đó. Thì cái này cũng là cách rất là hay để Phật tử Việt Nam bắt chước thiền tịnh hay mặc. Quý vị nào thích tu thì mình cứ tu ở đó. Mỗi một tông phái như vậy mình đều có những cái phiền não riêng, đều có những cái cỏ tham sân si riêng, mà cỏ của tông nào thì nhổ thủ tiêu cho nó tiêu tông đó thôi. Nhưng người Việt Nam mình thích nhổ cỏ giùm mình mà bỏ qua ruộng người khác, cái này không được, cái này Việt Nam cũng không được. Cho nên Nhật Bản họ phát triển bằng tông phái, và mỗi tông như vậy là có cả 10 đại học, 20 đại học, chứ không phải là nội cái chùa bự như vậy không thôi đâu. Họ cái này giáo dục họ rất là cao, từ tiểu học cho lên tới tiến sĩ, hậu đại học có hết. Trình độ giáo dục của họ nó cao lắm, không thể nào tưởng tượng. Còn người Việt Nam mình thì nói xin lỗi là cái ý thức nó không có đều, cho nên làm việc nó rất là khó, nhất là khi mà làm việc hội việc hà. Mình cứ nghe toàn là những chiếc thị phi, nhưng coi cái tượng Di Đà thôi, quý vị coi cái tượng đó, nó có chiều cao, người ta so sánh với tượng Nữ Thần Tự Do đó, cao gấp 3 lần tượng Nữ Thần Tự Do và bằng đồng ấy. Cho nên mình mới thấy là cái chùa nó như vậy. Rồi thêm một cái chùa này có liên hệ với Việt Nam này. Cái này là Đông Đại Tự, cái này là mấy cô có đi Todeji ha. Chùa này được Thánh Vũ Thiên Hoàng kiến tạo năm 740. Và đến năm 752 thì có một cái sự kiện rất là đặc biệt là Thánh Vũ Thiên Hoàng á, cái là Thanmuteno, thì nghe những danh tiếng của các vị đại sư người Phù Nam của mình, cho nên cho người qua để mà cung thỉnh về. Thế quý vị biết nước Phù Nam là nước nào không? Nói tôi nghe coi. Hỏi Việt Nam không biết, mà hỏi Tàu hỏi Tây chắc là càng biết hơn. Nước Phù Nam là nước nào? À, rồi. Chào bác sĩ Trần Văn Tây trước. Vỗ tay các bạn nói sao? Nước Phù Nam là cái vùng ốc eo, cho nên gọi là văn minh ốc eo. Bây giờ dịch trong Đại Tạng Kinh á, như bác sĩ Minh Quang cho giảng cái này, Kinh Đại Quang Nhã Ba La Mật Đa là một phần ở trong Đại Chánh Tâm Tu Đại Tạng Kinh. Thì trong phần này đó có một số kinh điển được cũng dịch trong Đại Tạng Kinh để là Phù Nam Quốc Sư. Nếu mình giờ mình ra bản đồ mình thấy Phù Nam Quốc Sư là quốc sư của nước nào? Nước Việt Nam chúng ta ngày xưa thực sự đó là mới tới chỗ Thanh Hóa, Nghệ An thôi, chứ còn không có những cái dải đất ở cái miền trong này. Mà cho tới đời vua Trần Nhân Tông á, năm 1296 đó, ông xuất gia chính thức ở chùa Chân Giáo, gả quyền trong công chúa cho Chế Măng á. Thì lúc bây giờ thì biên giới Việt Nam mình mới qua tới Quảng Nam, Thừa Thiên với Quảng Nam thôi, mới tới đó thôi. Cho nên quý vị sinh ra là người miền Nam á, mà kỳ thị người miền Trung, người miền Bắc là không có đúng. Người miền Nam cũng từ miền Bắc mà vào, nhưng mà tự nhiên cái đất mọc lên người miền Nam. Mình phải hiểu điều này. Nó tôi người miền Nam, tôi có văn hóa khác, mà văn hóa của miền Nam cũng là văn hóa của miền Bắc. Từ miền Bắc ông bà mình mới di cư vô, nhất là đời vua Lê Thánh Tôn á, thì bắt đầu là đã dài cái cuộc Nam Tiến Miếu mà cho tới vua Minh Mạng vào năm 1820 đó, là coi như sau khi Gia Long thống nhất Sơn Hà là mình tiêu diệt hết mấy dân tộc. Thứ nhất là Champa, thứ hai là Phù Nam, thứ ba là gì? Chiêm Thành là vào mới xong đó. Chiêm Thành là trước rồi mới tới Phù Nam, rồi tới Lục Chân Bạc, ba quốc gia như vậy. Mình giết người ta hết, mình đuổi người ta đi, cho nên bây giờ phải đi quản lý ở mà đi vô hết chỗ ở. Thì nhân nào ở đó thôi. Và Phù Nam Quốc Sư là ai? Có liên hệ với chùa nè. Phù Nam Quốc Sư đó, người tên là Phật Triết. Thời đó là Ngài đã đi qua Ấn Độ mà không biết diễn tả là đi bằng cái gì, chắc là đi bộ thôi. Còn đi thuyền thì đi từ bán đảo Đông Dương của mình, đi qua cái phía bên Thái Lan, mình đi qua bên Ấn Độ thì mới có thể là cập cảng Bombay. Và ngày qua ngày học thiền của một vị thiền sư Nam Tông của Ấn Độ, gọi là Buddhisena, tức là Ngài Bồ Đề Thiên Na. Thì Ngài Bồ Đề Thiên Na này nó biết là ở Phù Nam, tức là ở đất nước Việt Nam mình á, có cái người như vậy qua cầu Pháp bên Ấn Độ. Tức là ngày này là chỉ đi sau Ngài Huyền Trang khoảng 100 năm thôi. Huyền Trang Ngài đi từ bên Trung Quốc qua bên Ấn Độ là ở thế kỷ thứ 6, còn đây là qua thế kỷ thứ 7. Thì quý vị này mới bắt đầu đi từ bên Việt Nam rồi đi qua Ấn Độ để tu học. Nhưng có một điều rất là vi diệu là vì là Phật Triết này chắc chắn là nói vô ở tiếng Phạn hay là tiếng Ấn Độ lúc bây giờ, thì mới thỉnh thầy mình đi từ Ấn Độ mà về Việt Nam làm cái gì quý vị biết không? Hai thầy trò cùng học cái điệu múa Vu Lan, Obondoli, múa Vu Lan và những bài ca về Phật giáo Việt Nam mình. Từ sau hai thầy trò từ Phù Nam, tức là từ miền Nam nước Việt mình á, Đông nước Việt mình á, đi qua Trung Quốc mà tiếng tăm lúc bây giờ rất là lừng lẫy, mà Phật giáo Nhật chưa có những vị đại sư nổi tiếng ở thế kỷ thứ 8 như vậy. Cho nên Thánh Phụ Thiên Hoàng á mới cho người qua bên Trung Quốc mời hai vị đại sư này biết nói tiếng Việt, biết nói tiếng Phạn và biết nói tiếng Trung Hoa đến làm lễ khai nhãn cúng dường cái tượng Đại Phật này. Đây, ở đây cũng có ghi rõ cái chiều dài, chiều ngang bao nhiêu. Tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới thời đó, cái này là tiếng Anh nè, toàn thân của Ngài thì cao 14m98, và cái đầu của Ngài thì cao là 5m33, và con mắt của Ngài thì 1m2, lỗ tai của Ngài là 2m54, và cái tòa liên hoa dưới là 3.5. Đây là một chùa gỗ lớn nhất thế giới còn lại từ nền thế kỷ thứ 8 mà có liên hệ với Phật giáo Việt Nam mình. Hai ngày mà làm lễ khai nhãn cúng dường đó, tức là Ngài Bồ Thịnh Điền Kiên Na và Ngài Phật Triết. Thế thì bây giờ mỗi năm như vậy á, trong viện nhã nhạc hoàng cung của Nhật Bản á, cứ đưa tiếp cho những người khác họ coi đi, đưa tiếp cái nào mà quý vị chưa coi, anh nghe đưa tiếp cái hình ảnh qua cho quý vị coi cho biết nhé. Cái viện nhã nhạc hoàng cung của Nhật Bản đều trình đấu những điệu múa Vu Lan, cái đó xuất phát từ Việt Nam mình, nó hay là như vậy đó. Họ một ngàn mấy trăm năm người ta còn giữ, còn bây giờ mình hổ mình không ai biết hết. Nhưng mà cái chùa, cái cây cột nó khủng khiếp, chỗ đó là nai nhiều lắm, coi chúng tôi đã nhớ cho nó. Dạ. À, đó. Thì mà chỗ đó là chỗ Minh Đệ Thiên Hoàng cũng đã đến nữa. Vua Minh Đệ Thiên Hoàng là có cuộc cực mạnh di tăng vào năm 1868 nữa. Thì họ đến đó. Rồi phái đoàn thì đi tới đâu là cũng đầm đồ. Có một cái chùa khác, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là hay. Đoàn kỳ này đi tất cả là 34 chùa, chứ không phải là một chùa thật tự. Cái này là đường chiêu đệ tử á, cái này là do Ngài Giám Chăm Hòa Thượng. người đầu tiên mang lục tông từ bên Trung Quốc sang Nhật Bản vào năm 759. Quý vị cũng có thể coi cái phim gọi là Kanlin Osho. Kanlin Osho đó thì cái cục mà ra đi của ngài đó thì chuyển xuống dưới rồi, bị sóng to gió lớn đánh vỡ hết. Nhưng mà cuối cùng thì ngài đã được nhập cái chùa này. Khi đến đây đó thì tôi liên tưởng những chùa của dù Việt Nam mình hiện có tại Ngũ Quốc. Giờ năm 1935 là cái thời điểm mà mình bỏ nước ra đi, và cũng sắp 40 năm rồi. Thì đi tới đâu thì có chư tăng và Phật tử thì mình lập ra những ngôi chùa lớn và những ngôi chùa nhỏ. Những ngôi chùa có những vị đại sư giới luật rất là trang nghiêm, những ngôi chùa có những cư sĩ hộ trì để xây dựng lên. Và sau 100 năm, 1000 năm đó mình đâu có biết mà nó thuộc về ai. Nhưng bây giờ đó, cái ngôi chùa gọi là đường Diêu Đệ Tử này á, người Nhật họ bảo quản rất là tuyệt vời. Và cái lục tông, lục tông tức là mang lục tứ phẩm, lục của Nam truyền để dạy cho chư tăng đi Nhật Bản. Bây giờ mặc dù là Phật giáo Nhật Bản họ không có còn giữ cái truyền thống giống như ngày xưa nữa, nhưng mà nền nếp cũ họ vẫn còn giữ. Bởi vì chư tăng đi bên Việt Nam thọ giới đây là thọ giới theo của tứ phần lục của năm tông. Mà tứ phần lục của năm tông á thì áp dụng cho bên chư tăng ở phía bên tiểu thừa. Vì vậy cho nên bên này chúng ta phải có một cái gọi là Bồ Tát giới, gọi là đạo tục theo thông hành giới, căn cứ theo cái giới của Phạm Văn Kinh 10 giới đạo và 48 giới nhẹ. Nhưng mà sau này thì cũng có số quý vị phương tiện là cho thọ 6 giới đạo và 28 giới nhẹ theo Ưu Bồ Tát Giới Kinh. Thì cả hai thì điều này thì cũng đều tốt thôi, nhưng mà nó giúp cho mình có một cái lòng từ bi đối với tất cả những chúng sanh khác, không phải là chỉ tu riêng cho mình, không phải là chỉ là thành tựu cái quả vị của mình không. Thì bây giờ chư tăng Nhật Bản á, họ chính thức là lập gia đình từ năm 1868. Trước đó nữa vào thế kỷ thứ 13 thời của Thăng Long Thánh Nhân kia, nhưng họ vẫn còn giữ cái truyền thống là Bồ Tát giới. Tại vì khi giữ cái giới thanh văn á, thì không có được lập gia đình. Người nào muốn lập gia đình thì trở về lại ở đời sống bình thường thì mới lập đó. Nhưng mà cái giới Bồ Tát thì cả xuất gia lẫn tại gia đều có thể giữ cái giới được. Như tại đạo tràng Vũ Hải Đức này, bây giờ không biết còn được bao nhiêu Bồ Tát, được 50 không? Để chắc 50 không tới hả? Nhà thọ cho tới giờ thì cũng hơn 200 nha. Năm mấy người, còn số Bồ Tát thì đi đoàn tụ ông bà rồi. Rồi số thì sẽ thọ nữa. Kỳ này theo cô Dung Ngọc mới chính thức thì 8-10 vị, được khoảng bao nhiêu vị ghi đây nè. Dạ vâng. Thì đoàn Hoàng Pháp kỳ này thì cũng đã truyền giới chùa Linh Quang ở Stanford, ở vùng Pennsylvania, gần thành phố Philadelphia thì được là 25 vị. Còn tháng 12 vừa rồi thì chúng tôi truyền ở vùng San Jose là 53 vị, nên là ngủ thập tam tha. Quý vị biết có ai không? Có thiền tài đồng tử á, đi tham bái 53 vị thầy, 53 cửa, nên là cuối cùng là thầy trở về cửa không. Cho nên 53 vị thọ Bồ Tát giới. Còn một cái chùa khác mà chỉ như tôi không giới thiệu hết nhiều lắm, nhưng mà chùa này gọi là Kim Cát Thế Di, Kim Cát Tự. Quý vị nhìn cái vườn của ta ha, là mình cũng phải cúi đầu. Cái vườn Hải Đức kỳ này rất là đẹp, tôi chấm điểm được. Nhưng mà so với cái vườn của Nhật thì mình phải cần phải học hỏi nhiều lắm. Họ có một cái nghệ thuật làm vườn đàng hoàng, cỏ họ cũng trồng á, rêu họ cũng trồng á. Và có một cái chùa gọi là Quảng Đức, trong đó có 15 hòn đá. Quý vị tới thấy toàn người Tây phương họ ngồi đầy ngồi vườn, họ xem không biết xem cái gì, xem đá mà xem cái gì. Nhưng thực tế thì cái đó nó là thiền tạo động. có 15 hòn đá, nhưng mà ai cũng chỉ nhìn được 14 hòn thôi, chứ không thể thấy được 15 hòn đá. Người nào mà tìm cho được 15 viên đá mà nổi trên cái mặt sàn đó thì người đó là tâm chánh định. À, cho nên người ngộ quốc nào họ cũng tác hành ngộ cố hình nhìn nó, là tại sao ngộ quốc ở đây nhiều quá, nhưng mà lý do nó là như vậy. À, thì cái ngày mà cuối cùng quý vị trước khi về các xứ đó, thì ngày 7 đó thì tôi có dẫn đi đến cái nhà ga Suiya, thì nơi đó có một con chó là Dozonino, tức là cái tượng đồng con chó mà thứ hai nói chuyện với quý vị hoài, nó nhắc nhở cái sự đúng giờ của người Nhật. Nhưng mà tình cờ năm rồi tôi có coi một cái phim cũng bằng tiếng Anh dịch sang tiếng Đức, gọi là phim Hachiko, mà ông cái gì, tài tử cái đóng phim là Richard Gere là gì quý vị? Đúng rồi, ông này là tài tử Hollywood rất là nổi tiếng, mà là đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thì cái hai câu chuyện nó giống nhau, thì tôi tới ngay nhà ga Suiya tôi kể hai câu chuyện này, câu chuyện bằng tiếng Nhật, câu chuyện bằng tiếng Anh và câu chuyện bằng tiếng Đức. Vậy thì cái văn hóa của Nhật bây giờ được người Mỹ người ta tiêu thụ như thế nào, và tại sao họ tiêu thụ được, mà chính là cái dân tộc Mỹ này bị ảnh hưởng bởi thiền và bị ảnh hưởng bởi cái tinh thần của người Nhật, mà nó đã xâm lấn vào trong cái nền văn minh văn hóa của nước Mỹ mà mình không có hay biết lúc nào hết. Và chính những tài tử nổi tiếng với Sakya đã đóng cái phim này là Hachiko. Thì tôi kể cái nguyên mẫu trước, tôi dẫn tới cái tượng con chó đồng. Nhưng mà có điều lạ đó, tôi coi trong cái phim chữ Anh đó, thì Hachiko là Hachi là 8, cô là tử. Nhưng thực sự tôi đấy kỳ này đến ngay chỗ nhà ga Suiya gần cái lăng của vua Minh Đệ Thiên Hoàng á, thì khi mà tới đó thì cái chữ cô này là viết bằng chữ công chứ không phải là chữ tử. Chữ cô cũng là tử, mà cô cũng là chữ công. Hachiko tức là bác công, ví dụ mình kêu là công 8, công 10 vậy đó. Vì Việt Nam mình kêu con chó kêu bằng gì, đâu có tên phải không? Nhưng mình có đặt tên cho nó thì đặt sao, cô 7, cô 6, cô 8 gì đó hay sao đó, hay là con cẩu hay là con khuyển, nhưng mà nó có tên. À, thì cái này Hachiko tức là bắt công. Thì quý vị thấy là cái câu chuyện như thế này, có một ông giáo người Nhật cũng mù, cho nên mỗi ngày như vậy thì ông đi dạy hai lần, đi sáng đi ra nhà ga và chiều thì nhà ga trở về. Đặc biệt cái Nhật là đường không có tên mà nhà không có số. Mấy cô này đi đâu thấy hả, đường ở Nhật không có tên và nhà không có số, thì nó rất là khó tìm chợ. Ngày đầu tiên lạc một người là Quảng Hậu luôn. Tại Nhật với là Tàu với là Việt nó giống nhau, mà Việt Nam mình thì cứ đi ngơ ngơ vậy, đâu biết, mà ngôn ngữ không biết nữa. Quý vị qua phía Nhật tiếng Anh có biết cũng bằng thừa, không có sử dụng được đó. Tại vì người Nhật nói tiếng Anh rất là dở. Thế thì lạc một người là đi tìm mệt lắm, thì dẫn đi vô trong cái phố đông người như vậy, phải chỉ rất là kỹ. Nên đi hai người một với nhau thì dẫn tới cái chỗ tượng con chó đồng. Thì tôi kể câu chuyện là ngày xưa có một giáo Nhật ông mù, thì lúc bây giờ thì ông nhờ con chó nó dẫn được ngày hai buổi như vậy, nó đi rất là đúng giờ, rất là đúng giờ. Quý vị nên nhớ là người Nhật không bao giờ trễ giờ. Còn người Việt Nam mình thì sao? Tôi qua Mỹ này nghe nói là không ăn đậu không phải mẻ mà không đi trễ. Này không được. Lâu này tôi mới đọc quyển sách của Đỗ Trường này, người Việt Đông Âu. Đỗ Trường viết định nghĩa thế nào là người Việt Nam, đó là nói nhanh làm chậm hay cười, chưa mua đồ cũ là người Việt Nam. Làm thì rất là chậm, nói thì rất là nhanh, nói gì cũng cười hết. À, hay mua đồ cũ là người Việt Nam, tiếng Nga thì cũng có lý. Nhưng định nghĩa thế nào là người Việt Nam vậy? Thế thì bây giờ người Nhật họ là người sao? Không bao giờ để giờ. Tại sao họ giữ được cái đó? Mà tôi biết người mình hạng với người Hàn Quốc luôn luôn đúng giờ, nhưng mà hạng với người Việt Nam luôn luôn trễ giờ là tại sao? Quý vị thử tìm ra một cái nguyên nhân chính của nó. Tại mình đi sớm mình ngồi chờ thôi, mình đi trễ đó, cho nên cái này thì cũng không được. Bây giờ mình phải cải thiện, lúc nào cũng nên đúng giờ, người nào đến trễ đáng chịu. Đám cưới nó bắt đầu 7 giờ thì 7 giờ, 6 giờ, 6 giờ cho anh mời. Tôi thấy có hai tiệc cưới mà cái mời người Ngoại quốc thì 7 giờ, mời người Việt Nam thì 6 giờ, thấy cũng hơi lạ. Vậy một buổi tiệc xảy ra lúc 6 giờ, một buổi tiệc lúc ra 7 giờ, nó không phải thế này. Cái này mời nhà đi tự hào rồi vừa rồi. Tôi nghĩ cái văn hóa này không có nên duy trì, nhất là mình ở Mỹ, mình ở ông Châu, mình nên đúng giờ. Thế thì con chó này nó đi đón như vậy, đến ngày nào thì ông giáo già cũng chết đi. Khi ông chết thì con chó này ngày lại tháng qua nó vẫn đi đón ông như vậy đó, ngày 2 buổi đi đưa và đi đón. Đến khi nó chết thì người ta làm một cái tượng đồng để mà ta thờ nó. Thì tôi dẫn đoàn hành hương tới mấy chục vị nữa, hôm đó thì về 4 vị rồi, cho nên còn 27 người. Xem thanh niên thanh nữ đứng hẹn nhau là đều đứng chỗ con chó này, là hẹn cái giờ nào là phải tới đúng giờ đó. Bây giờ dĩ nhiên người ta có điện thoại cầm tay thì cái đó nó cũng dễ hơn ngày xưa. Bây giờ ít người đứng hẹn đó nhưng mà vẫn có người đứng hẹn, cho nên ta lý luận rằng con chó mà còn đúng giờ thì con người làm sao? Không được phép sai giờ, không được phép sai 1 phút. Bây giờ quý vị máy bay bay 10 giờ mấy giờ có đang phi trường, ai cũng biết điều đó hết. Nếu mà lên trễ thì nó sao? Dễ khó. Thì đi tụng kinh nè, đi niệm Phật nè, hàng với ai đó nên đúng giờ, không nên trễ giờ. Người Việt Nam rất là thông minh, nhưng mà cái phần này thì hơi chậm hiểu, cho nên cứ luôn luôn đi trễ cái này không được. Người Nhật là đâu ra đó không có cái chuyện đó. Tôi nghĩ cái này rất là tính tốt, mình có thể học. Thế thì cái văn hóa này nó qua Mỹ nó ảnh hưởng như thế nào? Tôi coi cái phim bằng tiếng Mỹ mà được dịch sang tiếng Đức, có chiếu trên đài truyền hình Đức, thì con thiền sư nào nuôi một con chó, mà nó sinh ra cho con, thì chó con này đặt tên nó là Hachiko. Thì có người nào bên Mỹ nó đặt cái con chó này, cho nên ông gửi máy bay từ bên Nhật sang phía bên Hoa Kỳ. Nhưng cái địa chỉ của người nhận nó mất đi, thì khi mà nó mất đi thì con chó nó xảy lòng, nó chạy ra ngoài, nó tìm ai nó không biết, nó đi sao cuối cùng gặp ông Richard Gere. Ông đóng cái phim nó bắt đầu từ khi dẫn nó về nhà, cho nó ăn, nuôi nó lớn, nó vui thì vui theo nó buồn, nó cũng buồn theo chủ ấy. Rồi thì ông cũng đi công chuyện thì nó cũng đưa ông ra nhà ga, họ đóng nhà ga ở San Francisco. Rồi thì chiều nào nó cũng đón ông về, nó hiểu ông, ông cũng hiểu nó nữa. Rồi thì một ngày nào thì ông chết, thì nó cũng đưa ta ông ra nghĩa địa. Một điều đặc biệt là nó vẫn đến nhà ga rất là đúng giờ để nó đón ông về nữa, ông Richard Gere. Rồi thì chính quyền Mỹ cũng làm một cái tượng đồng như vậy để tưởng niệm cái con chó này. Quý vị thấy cái văn hóa từ bên Đông mà qua bên Tây mà tiêu thụ được như vậy đó, không hay là chuyện. Nhưng mình thấy giờ người Việt Nam mình mang cái người Việt Nam ở xứ Mỹ này rất là nhiều người giỏi về cá nhân, nhưng mà những cái văn hóa của dân tộc mình mà người Mỹ hiện tại họ chấp nhận được là cái gì, quý vị kể tôi nghe thôi. Cái gì mà nó tiêu biểu giờ nó hoan đào, nó là của nước Nhật, kimono là của nước Nhật. Nhưng mà cái gì người Mỹ họ có thể chấp nhận một cách dễ dàng được? Cái gì? Quý vị ở Mỹ lâu đó, nó trả lời tôi nghe có thế. Cái gì mà người Mỹ họ có thể tiêu thụ của mình được? Không có, có chứ, nhưng mà chắc không có đồng nhất thôi. Quý vị nói tôi nghe thì cái gì?
Chiếc áo dài.
Áo dài người Mỹ có mặc không? Hiếm. Làm sao mà lấy cái của Việt Nam làm thành cái của người Mỹ á? Cái đó là cái recycle của văn hóa. Giống như là người Nhật đã lấy cái văn hóa của Trung Hoa làm thành văn hóa của mình. Ví dụ như là trà ngài Ezenshi, tức là Dinh Tai Thiền Sư đó, từ bên Nhật Bản qua bên Trung Quốc học và thấy người Trung Quốc uống trà, cho nên ngài về mới chế thành một cái gọi là cha đô, tức là trà đạo. Hôm đó đoàn nó tiếc là không có thưởng thức được cái trà đạo. Có nhiều thầy bây giờ giảng bác bỏ trà đạo, mấy thầy biết gì trà đạo mà bác bỏ. Cho nên trước khi bác bảo là mình phải hiểu rõ cái đó nó là cái gì, tại sao nó thành cái đạo. Ví dụ như là judo, tiếng Việt Nam dịch là gì? Nhu đạo. Bushido là võ sĩ đạo. Kendo là kiếm đạo. Sodo là thơ đạo. Thế thì nó trở thành cái đạo, nó không phải chuyện đơn giản. Nó kêu là tea ceremony, tức là trà đạo. Chỉ ceremony nó là cái nghi lễ. Cái lễ nghi không phải là tự nhiên người ta uống một chén trà giống mình húp một cái ực vậy là sao, không phải nó vậy. Trà được nấu lên với cái tâm thức rất là cẩn trọng, rồi rót ra chén cũng với một cái hình thức rất là cẩn trọng, thì dâng cho cái người đối diện nhận cái tách trà để uống, mà trang nghiêm trong cái lễ hội. Uống một ly trà nhiệt thì phải một tiếng đồng hồ, chứ không phải là 10 phút mà có thể uống hết một ly. Nó rất là hay. Thế thì từ Trung Hoa trà đã có, nhưng mà người Trung Hoa ngày hôm nay vẫn là những cái trà bình thường thôi. Uống trà thế nào là ngon chắc trong quý vị cũng có người đã uống. Nhưng mà cái cách ngon không phải là do trà, cái cung cách để người ta mang cái ly trà đó để uống như thế nào nó ngon. Nó như khi chúng ta là một con người, nó không phải là do bằng cấp, nó không phải là do tiền bạc, nó không phải là do địa vị, mà nó do cái tư cách của người đó để trở thành một người tốt hay là xấu trong xã hội. Mới nhất là mình là người Phật tử, do cái sự mà giữ giới. Như trong kinh Tạp Ba Hàm có nói như thế này: một hôm ngày A Nan đang ngồi dưới đất vậy này, mình bây giờ được ngồi ghế chứ còn ngày xưa Chư Tăng đâu có ngồi giống như mình được. Thì ngài đang ngồi vậy, nó dập đất, ngài bứt một cái bông hoa. Hoa này tiếng Đức nó kêu là nên kinh hoa Nan, nên kinh blooming, tức là hoa cẩm chướng. Tôi không biết tiếng Anh ra bằng cái gì, nhưng mà tiếng Đức thì này mới là tiếng Đức kêu là hoa cẩm chướng này. Thì ngài A Nan đang cầm một cái cành hoa lên như thế này, bạch Đức Thế Tôn, con người cái mùi hoa này nó rất là thơm, và cái lá nó cũng thơm, cho nên cái cành nó cũng bẻ, nó cũng ngửi, nó cũng thơm nữa. Rồi nhận đến cái rễ nó cũng nhổ lên, con ngửi nó cũng thơm. Nhưng bạch ngài, có loài hoa nào mà ngược gió nó có thể bay khắp mọi nơi không? Thế Tôn nó là có chứ. Này A Nan hãy nghe đây, những người cư sĩ tại gia đã thọ năm giới, không có sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Những người cư sĩ tại gia đã thọ bát quan trai giới mỗi tháng 6 ngày, ngày 8, ngày 3, 14, rằm 30, 11. Những người cư sĩ tại gia thọ thập thiện giới, thân 3, khẩu 4 và ý 3, đó chính là những hương hoa bất diệt, dầu ngược gió mà có thể bay khắp muôn phương. Vì thế ý của Đức Phật không phải chỉ tuyên dương có người xuất gia không, mà có người tại gia, Đức Phật vẫn khẳng định rằng quý vị vẫn tạo nên những cái hương hoa dầu ngược gió vẫn có thể thơm được. Những bông hoa đó nó sẽ bất diệt. Nhưng mà lâu nay chúng ta vẫn nghe được cái câu là hương thơm dầu là hương của loài hoa chân đàn thì chăng nữa cũng không thể bay ngược gió, chứ hương có người đức hạnh dầu ngược gió vẫn vẫn bay khắp muôn phương. Nhưng tôi phải tìm về nẻo cũ, tôi phải đọc trong Đại Tạng Kinh những kinh điển căn bản của Nam Tuyền, cái đó là cái gì, thì cái đó nó là như vậy. Một cái câu chuyện nó rất là bình thường, một câu chuyện nó rất là tự nhiên của người đệ tử hỏi vị thầy, nhưng Đức Phật mang cái sự hiểu biết, trí tuệ của mình và cái sự quấn dục qua cái một cành hoa đơn giản thôi, mà qua cái giới đức của cái người tại gia. Người tại gia thành tựu sự nghiệp, thành tựu cái đức tu, nó không phải là do tiền của, nó không phải là do cái sự danh vọng, mà là cái trí đức, cái giới đức. Chính cái đó nó làm nên con người của chúng ta, làm nên con người tại gia, hay là làm nên cái con người xuất gia. Thế thì đạo Phật của Nhật họ đã sai nhuyễn, rất là nhuyễn. Giờ mình thấy không còn là của Trung Quốc, không còn là của Ấn Độ nữa. Mặc dù là tất cả các tông phái đều là từ Trung Quốc truyền sang ấy. Và những vị thiền sư họ chế ra chữ quốc ngữ. Ở đây tôi có mang mấy cuốn dịch này, thì tôi này là Nihonshi, tức là Nhật Bản sử. Tôi có mua mấy cuốn để cái này là Bukyo, tức là Phật giáo. Người Nhật là bên trái là Phật, đọc những trái đọc qua giống như lái xe vậy đó, không giống như mình đọc bên phải đọc qua. Nhưng sách của họ nó cũng như vậy. Ví dụ một quyển sách như vậy coi thì giá bao nhiêu, nên là 1,500 yên tức là 15 đô thì cũng không có đắt lắm. Này là 1,400 yên tức là 1,400 đô. Tôi muốn dịch cho một số tác phẩm tiếng Nhật nữa bằng từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Nhưng mà tác phẩm tôi sắp dịch 2016 của Thượng Tọa Nguyên Tạng là nhân đề là Zen Living and Dying, tức là sự sống và sự chết theo cái quan điểm thiền của Phật giáo. Ông này cũng là một thiền sư người Mỹ mà đi học ở bên Nhật, và ông tiêu thụ cái thiền của Nhật á đem vào trong văn hóa nước Mỹ như thế nào. Cho nên chính ông này cũng nói nước Mỹ sẽ thua nước Nhật không phải bằng vũ khí, cũng không phải là bằng hàng hóa. Nước Mỹ trong tương lai sẽ thua nước Nhật về cái tư tưởng thiền. Khủng khiếp lắm. Ngày hôm nay người nào đi đâu cũng nghe nói thiền, đi đâu cũng nói là tập trung tư tưởng. Thì cái tư tưởng của người Nhật, mà cái đó đâu phải là người Nhật tự động mà họ có. Họ cũng vay mượn từ cái A, cái B, cái C. Thì từ đó tôi mới nghĩ là vậy thì tại sao Việt Nam mà rất là nhỏ mà mình không có vay mượn được. Cho nên bây giờ quý vị nào mà đến Đức thì sẽ thấy tôi ứng dụng ba cái điều đó, nhưng không thấy tôi là bị dứt khoát. Thứ nhất là tạo cái sự tin tưởng giữa con người và con người. Cái gì nói đó thì phải làm, khi hứa không làm thì không nên nói. Cái đó là cái điểm căn bản. Và không có gì để nghi ngờ nhau ấy. Mình học ở trong Pháp là ngủ cái là ngủ ấm. Cái có nghĩa là che đậy, ấm có nghĩa là nó tối. Thì trong đó có 5 điều. Thứ nhất là tham lam, sân hận, trào cử, thùy miên và nghi. Chính 5 cái điểm này nó làm giới hạn trong sự tu học của mình và trí tuệ của mình không được khai thông. Thì tham lam, ở đây ai không tham bây giờ tay qua là ai cũng tham ấy. Nhưng mà có ai tham tu không? Có tham tu, tham tu thì quý thôi. Nhưng mà có người nào nói chị ở sao em tham làm phước, em tham bố thí, em tham để giúp người đời, có không? Nhưng mà hiếm lắm, có nhưng mà hiếm. Nhưng mà tham một sòn thì hơi nhiều, tham xe hơi em mới thì hơi nhiều. Nhưng mà tham cái gì thì nó không tốt, nhưng mà tham tu tham học tôi nghĩ điều đó rất là quý. Tham tu tham học. Rồi sân si, ở đây từ ai từ nhỏ đến bây giờ chưa biết giận rồi nha tay con. Cực lạ, thầy cũng giận rồi, trò cũng giận rồi, cha cũng giận rồi, mẹ cũng giận. Mình nghĩ khi mình giận xong rồi mình thấy mình xấu hổ á, mình không có đúng mà tại sao cũng giận. Tại hồi đó sao mình không làm chủ được mình á, cho nó nói vậy đó. Mà mình càng đứng đó mình nói thì nó càng đúng hay càng sai, mà tại sao vẫn đứng đó. Cho nên tốt nhất khi mà mình giận ai đó thì nói một hai lời xong bỏ đi là được, đừng có đứng đó nói tiếp nữa, nó sinh ra hư sự nữa. Còn đứng về phương diện tâm lý học á thì mình nên xuống nhà bếp uống ly nước thiền lạnh á, là cơn giận của mình nó hạ xuống từ từ. Cho nên làm gì đó thì làm, nhưng mà sự sân hận nó sẽ dẫn đến những cái chuyện mà đổ bể về sau. Mà câu chuyện tôi kể hoài cho đứa bé mà hay sân á, thì quý vị có nghe rồi nhỉ? Rồi hôm nay không kể cái phần đó nữa, nhưng mà sân si rồi trào cử. Trào cử là gì? Là lăng xăng. Quý vị thấy đi vô những cái chùa thiền á, mấy cô chúng tường là thấy chỗ Yokohama á, một cái thiền đường chỗ Đà mà kiếm á, mấy thầy mà dẫn mình đi đó. Chỗ cái chùa nó rộng, tôi nghĩ cũng gấp trăm lần cái chùa Hải Đức này, mà nó sạch. Quý vị á, để tôi biểu quý Phật tử để cái ngón tay từ ngõ ngõ vô tới cụ tiêu á mà có bụi là tôi chịu thua. Có bụi không? Có hồi nào? Ở chùa nào vậy? Trời ơi, tôi đang nói anh Nhật mà nói Hà Nội thì nói gì? Tôi đang nói chuyện Hà Nội thì có bà đi. À, nói anh nhỉ? Quý vị thiền sinh ha, lao cái chùa mà cái ván đó coi nhìn thấy, cái mặt mình soi ra đó thấy được, không có một hạt bụi, không có một hạt bụi từ ngồi ngõ mà vô tới cụ tiêu thì nói vậy cho quý vị thấy cái sạch của họ là như thế nào. Mà sao nãy giờ đang nói chuyện dịch sao mà cụ này đi về Hà Nội là sao anh? À, mà nhớ Hà Nội. Thế thì cái ván không á, mình nhìn cái mặt xuống soi gương được đó, có những người làm chuyện đó, có ông bà thiện vũ thiện niệm nữa, có cô chúng tường đó, nó sạch không thế nào tưởng tượng. Cái danh từ thiền gọi là tác phụ, tác phụ có nghĩa là thiền, thiền không nhất thiết phải là ngồi như sáng nay mới là thiền, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi, thiền ăn, thiền nói, đâu ra đó là họ nó kỷ luật khủng khiếp đó. Cho nên cái tinh thần kỷ luật đó là tinh thần mình có thể học hỏi. Tôi nghĩ là ngay trong khóa tu này, tôi cũng mong quý vị để đôi dép cho nó thẳng chút. Ai ra mà thấy đôi dép không có thẳng mắt biết mà đó là tôi lại nó lại cho nó rước cho biết. Quý vị phải biết chuyện đó, chứ mình học mà không có ứng dụng gì hết thì thấy nó uổng lắm. Đôi dép phải thẳng, đôi dép không thẳng là không được. Trước khi tu Phật đạo đó thì phải tu nhân đạo trước, trước khi tu thiên đạo phải tu nhân đạo trước, trước khi tu thanh văn đạo thì phải tu nhân đạo trước. Mà nhân đạo không thành thì Phật đạo sẽ không thành. Đôi dép phải thẳng, ăn nói phải đàng hoàng, sạch sẽ, đúng giờ và nghiêm chỉnh. Dĩ nhiên quý vị có quyền cười, đó có những cái chuyện nào lúc nào đáng cười, nhưng nên như vậy thì mình mới tiến bộ được, còn không thì mình không thể tiến bộ được. Hồi nãy có nói văn hóa Việt Nam mình cái gì cho người Mỹ được, tôi thấy văn hóa Việt Nam đi vào nước Mỹ mới chỉ có văn hóa ẩm thực thôi. Người ta biết chả giò, người ta biết phở, hai chuyện đó mà người Mỹ có thể nấu phở và người Mỹ có thể nấu chả giò được. Nhưng mà tôi thấy người Việt Nam rất là thông minh, làm rất là cao, nhưng mà chưa ảnh hưởng được vào trong quần chúng của nước Mỹ giống như là người Nhật họ đã làm được. Cho nên mình cố gắng cái đầu tư cho con cái của mình bằng những cái hình thức này. Hình thức này thì rất là hay, mình mang cái Phật giáo vào trong cái đời sống của họ, trong cái sự tu học. Thì đó là những cái điểm chánh mà kỳ này thì có nhiều chùa hơn nữa. Tôi sẽ tiếp tục tôi nói về nước Nhật, và quý vị cũng có thể là đặt những cái câu hỏi về nước Nhật, tôi có thể trả lời để quý vị thấy rằng nước Nhật nó là một cái nước như vậy. Và đặc biệt có đi hai nơi, nơi thứ nhất là nơi địa tạng không đồng, đây là thủ mô địa tạng. Ở đây thì tôi có dịch cả một cái quyển sách như thế này, tôi không biết là quý vị có đọc không. Tôi công tôi dịch là rất là lâu, nhưng mà chắc quý vị đọc hai ba chuyện rồi góp sách lại nhỉ. Uổng lắm, có nhiều chuyện rất là hay. Cái việc biết dành công để mà dịch chuyện này nó không phải là chuyện đơn giản. Và trong cái trang nhà gọi là rộng mở tâm hồn á, .net á, của anh Nguyễn Minh Tiến á, thì phần của tư không á, đóng góp cho đài tạng kinh online đó là khoảng trên 3.000 trang A4 đánh máy á. Thì quý vị được biết là thời gian của tư bỏ ra như vậy là để cho chính mình, cũng như để cho tương lai, cho cái thế hệ mà không có còn cái chữ Hán nữa đọc cũng như là nghiên cứu thêm. Bởi vì Trần Thí Sương có nói là cái học nhà nho đã hỏng rồi, 10 người đi học 9 người thôi, cô Hàm bán sách liêm diêm ngủ, thời khóa tư lương nhấp nhũng ngồi, sĩ khí rụt rè và phật cáo, văn chương liều lĩnh đắm ăn sôi. Tôi đâu giống nghĩa làm tôi nhỉ, tình có quan tiên thứ chỉ thôi. Rồi 10 người đi học không còn, bây giờ nhìn vô chữ Hán không biết gì. Nhưng đây nè, quý vị thấy nè, Đại Hàn, Nhật Bản vẫn ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Bây giờ họ vẫn đứng trên tầm thế giới ngang hàng với Mỹ, ngang hàng với Âu Châu. Họ vẫn giữ chữ Hán, đâu có cần phải viết chữ quốc ngữ nữa. Vậy thì cái sự duy tâm sửa đổi của đất nước Việt Nam mình từ chữ Hán trong quá khứ để trở thành cái mẫu tự alphabet ABCD hết đó và sát việc họ nặng ngã đó, thì tôi nghĩ là tôi không phản đối chuyện đó, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nhờ cái canh tăng cái chữ nghĩa đó mà đất nước phát triển. Không phải. Vậy thì quý vị tìm ra cái gì làm cái nước Nhật phát triển và nước Đại Hàn phát triển. Họ vẫn là văn hóa của Trung Quốc, họ vẫn dùng chữ Trung Quốc nè. Trong một câu văn tiếng Nhật là 50% là chữ Trung Quốc. Vậy thì Việt Nam mình bây giờ đã Việt Nam hóa hoàn toàn từ cái bài thơ Tịch Già của Phan Khôi ở thế kỷ thứ 20 là Việt Nam hóa hết. Và nói cho đúng ra nữa đó, quý vị vẫn nghĩ rằng Alexandros là người sáng lập ra chữ quốc ngữ, nhưng không phải. Bây giờ Viện Ngữ Học của Hà Nội đó, người ta tìm ra là Alexandros không phải là người sáng chế ra chữ quốc ngữ, mà từ năm 600 tới năm 640 đó, cửa biển Hội An là cửa biển giao thương của chúa Nguyễn Đăng Trăng. Các tàu buôn Tây Ban Nha vào Bồ Đào Nha, rồi các nước Tây Phương, rồi Ấn Độ, rồi Trung Hoa, Nhật Bản, họ đã đến đó. Và các giám mục của Tây Ban Nha đã đến cửa biển Hội An đầu tiên và ghé làm thân chim. Và nghe người Việt Nam ở xứ Quảng nói tiếng Việt cho nên họ sáng chế ra cái chữ quốc ngữ. Hai giám mục này gọi là giám mục Pierre, chứ không phải là Alessandro. Giữa năm 1600 và năm 1640, và sau này chữ quốc ngữ mới thành hình ở nhiều cái dạng khác nhau, thay đổi từ thế kỷ thứ 17, 18, 19 và 20. Nhưng câu hỏi của tôi muốn đánh động anh ơi quý vị á, là Nhật họ cũng vậy, Đại Hàn họ cũng vậy, nhưng mà tại sao họ ngày hôm nay họ vẫn dẫn chữ như vậy á, mà họ vẫn ngang hàng với Mỹ, ngang hàng với Âu Châu trong hiện tại, trong lúc đó Việt Nam mình thì thay đổi đủ thứ hết mà mình vẫn không phát triển như thường. Vị nào trả lời cho tôi câu hỏi này đi, cứ nói quan điểm của mình không có gì, bởi vì ở Mỹ mà mình cứ nghe cái suy nghĩ của mình là sao, mình cứ nói cái quan điểm của mình. Cái này nữa, dạ mời Đại Hữu Châu Ngọc ơi. Em mang cái microphone cho Đại Hữu Châu Ngọc nói chứ. Dạ, để chờ chút, tại vì có thâu băng này để nói cho mọi người cùng nghe đó. Bữa nay có thể đây ngồi nghe 20-30 người, nhưng mà lên băng thì có cả hàng ngàn người nghe, nó cũng hay lắm rồi.
Nam mô Di Đà Phật. Theo con nghĩ thì phụ nữ Nhật họ có tinh thần trách nhiệm đó, khi họ làm cái gì rồi là họ phải đặt hết cái khả năng của họ ở đó làm, rồi họ có làm hư thì họ phải nhận cái lỗi đó, họ xin lỗi.
Đúng.
Thấy cái tinh thần đó rất là hay.
Đúng.
Rồi.
Vâng, cảm ơn cô Trung Ngọc, cho con đọc pháp tay. Mình sẽ trao microphone lại đây này. Một ông bộ trưởng, một ông tổng thống, một ông thủ tướng làm sai là họ cúi đầu trước quốc dân là xin lỗi. Và một người kỹ sư người Nhật mới làm cái cầu gì bên Trung Đông đó mà tính sai thì người đó họ làm sao? Tự động họ mổ bụng mà chứ. Vâng, nó rất là hay và nó rất là đẹp. Còn quê hương đất nước mình sao? Tham nhũng cả hàng tỷ vẫn ngồi ngơ ngơ đó, đó. Hai văn hóa nó không có giống nhau. Mà dầu có đổi chữ đi nữa nó cũng không có khá hơn nữa. Bây giờ nhiều người vẫn viết đọc chính tả như thường, ngủ mà luôn luôn viết vô ngã. Nó thưa thầy ngủ nằm thì viết vô ngã chứ viết vô hỏi anh chị. Nhất là người Việt Nam là hỏi ngã giống nhau. Thì nếu mà nói cho đúng ra mà văn phạm á, sắc quyền hỏi nặng ngã và không giấu thì người miền Bắc là đúng nhất. Nhưng mà người miền Bắc thì N với N là nó đọc. Thưa thầy, anh là đứng, anh là kia, anh là ngồi. Thế nào là anh là đứng và anh là ngồi? Anh là đứng là gì?
L.
Anh là ngồi là gì? Anh là tiếng Việt Nam có anh là đứng và anh là ngồi, nó nghe cũng ngộ. Người miền Nam thì sữa hông đa với lại sữa hông thọ giống nhau. Giống gì? Ở người miền Nam thôi, không biết giống gì. Không, không phải X S mà hỏi với ngã đó. Sửa xe hông đa chứ hỏi với ngã à, vậy đó mà. Sao phải làm vẫn có người viết chữ sửa hông đa có dấu ngã đàng hoàng. Cho nên mang bộ đầu bắt nó vô, nó cho tôi xin một ly sữa hông đa. Ngồi chờ hoài ông tới quan sửa ông ra đó. Nó quá nhỉ. Đúng là người miền Nam biết sai. Đây sửa xe thì giúp hỏi, nhưng miền Nam thì hỏi ngã không cần biết. Nhưng mà dễ lắm, đâu có gì đâu. Không sắc thì hỏi huyền nặng nó ngã vậy thôi. Ví dụ tỉnh mình giúp hỏi như mẹ, nó không thể giúp hỏi được. Tại vì phía sau nó là dấu gì? Dấu nặng. À, bây giờ mình nói là nghỉ ngơi vô hội vô ngã, bởi vì chữ ngơi không, không có dấu. Nghỉ ngợi dấu gì? Tại vì phía sau nó dấu nặng. Quá đơn giản. 80% có thể đúng nếu quý vị ứng dụng cái phương pháp này. Vì vui vẻ vô hội vô ngã, tại vì vui nó không có dấu. Nó quá đơn giản đâu có gì đâu mà tư thế. Lịch sử 400 năm rồi Việt Nam vẫn sai tính tả như thường. Thành tính cái trách nhiệm đó, nó thuộc về ai mà có một cái. Người Việt Nam là sĩ diện, sĩ diện. Sĩ diện hảo, bây giờ không có tiền thế người ta sang mình không đi mượn tiền về xài. Tới hậu không trả nổi nữa, quốc ngựa truy phong chạy trốn. Cái này không có được. Cái này nó không có tinh thần gì, nó không có nữa. Nó người Nhật phải nói là một cái dân tộc rất là tuyệt vời. Năm 1945 họ bị thua Mỹ, hai con bom nguyên tử được bị thả ở Hiroshima và Nagasaki. Kỳ này đoàn chúng tôi có đến Hiroshima để cầu nguyện vì thấy rất là cảm động. Mà tôi học và Nhật từ năm 72 đến 77 đó, người Nhật nó như thế này nè. Vậy ta chỉ nói cái gì America ni mà cái master này kể được một mối gì Americano của công nghệ năng kể được và ano hiện tại chỉ nói mình dùng cái này để start tăng cả imam đề gan năng kể được và bây giờ ta chỉ nói cái này là ra này sau năm 1945 quê hương chúng tôi, dân tộc chúng tôi đã thua người Mỹ. Nhưng nếu không có cơm gạo của người Mỹ giúp đỡ thì nước Nhật không có ngày hôm nay. Quý vị thấy họ hay không? Họ rất là cảm ơn, rất là thận trọng, mặc dầu là người Mỹ cũng đã mang đến nhiều đau thương cho nước Nhật. Và kể từ năm 1945 như tới năm 1972 là hiến pháp người Nhật là không được có quyền có bộ quốc phòng. Và từ 72 đến bây giờ thì họ mới tăng cường thêm lính tráng đèn kia, chứ không bị người Mỹ kiểm soát rất là nhiều. Và nước Đức cũng vậy. Sau năm 1949 thời có Hitler, thời có độc tài, họ bị chia đôi đất nước. Và ngày 9 tháng 11 năm 1989 thì bức tường Berlin đã sụp đổ, và chính thức là tháng 3 tháng 10 năm 1990 thì họ đã thống nhất nước Đức. Và quý vị biết là khi mà chia đôi đất nước, Đức nó cũng thảm hại hơn đất nước Việt Nam của mình chia đôi vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, là vì nước Đức đã chia đôi Đông Tây rồi. Và thành phố Berlin chia làm bốn nữa. Phía Đông Berlin thì Nga kiểm soát, phía Tây Berlin thì Pháp, Anh và Mỹ. Nhưng nếu không có cái chế độ phong vận của mặt sang của Mỹ đó, thì 3 triệu người Đức trong thành phố Berlin chết hết. Cho nên người Đức ngày hôm nay, nhất là bà Thủ tướng Merkel, một người đàn bà của quyền lực nhất nhì trên thế giới, xuất thân từ Đông Đức, là một người con gái, con của một vị mục sư. Nước Đức lạ lắm. Tổng thống Đức bây giờ cũng là mục sư, mà bà thủ tướng cũng là con mục sư. Cách đây khoảng 2 năm bà qua thăm Hoa Kỳ, và họ thống kê đó, bà nói chuyện 2 lần ở Thượng viện và Hạ viện Quốc hội của Mỹ đó, là 160 lần các nghị sĩ đứng lên vỗ tay, bởi vì bà nói sự thật. Cái ngày xưa chúng tôi ở bên Đông Đức á, xã hội cộng sản được gọi là giàu có nhất nhì trên thế giới, các thế xã hội cộng sản đó. Chúng tôi chỉ ước mơ có một cái quần bò thôi, quần jean để mặc, nhưng mà chúng tôi không có được. Nhưng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ngày hôm nay chúng tôi đến và đứng ở Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ cũng như Hạ viện nói chuyện với vị, thực sự chuyện đến trong đời tôi không bao giờ nghĩ tới. Thế là những đàn pháo tay tuyệt vời. Thì cái, từ cái điểm này mình thấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn hay là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng như là trong lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà nói: giả sư thiên ta thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương vô biên quốc độ niệm đến danh hiệu của ta mười niệm nhất tâm mà ta không đưa về cảnh giới của ta, thì ta sẽ không ở nơi chánh đẳng chánh giác mà ngoại trừ những cái phạm tội của mình và như sinh đề. Nhưng trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Quán Vô Lượng Thọ phần quán thứ 16 đó, thì vẫn chứng minh cho chúng ta thấy rằng người phạm tội của mình và những sinh đề vẫn có khả năng thành Phật như thường. Bởi vì trong phẩm thứ 40 phẩm sư tử hống kinh Đại Bát Niết Bàn có nói như thế này nè: tất cả các pháp đều bất định, cho nên những sinh đề cũng bất định. Thế nào là tất cả các pháp đều bất định? Bởi vì cái pháp đó ngày hôm qua nó đúng, nhưng ngày nó sai, ngày mai nó sai, và ngày mai nữa nó có thể sai nữa. Cho nên xã hội Đức, xã hội Nhật, hay ngay cả xã hội Việt Nam, hay là ngay cả xã hội Nga, hay là ngay xã hội Mỹ 200 năm trước, nó không phải là ngày bây giờ. Và chế độ nó luôn luôn thay đổi, nhưng tinh thần dân tộc không nên cho nó thay đổi. Những người Phật tử Việt Nam chúng ta tranh đấu như một đất nước quê hương Việt Nam, không phải là tranh đấu cho chủ nghĩa A hay là chủ nghĩa B, mà là chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa đó phải sống với dân tộc, tồn tại với dân tộc. Như trong triều đại cái nhà Lý từ năm 1010 tới năm 1222, và là triều đại nhà Trần năm 1202 cho tới năm 1400, cái đó là chủ nghĩa dân tộc. Nó nằm trong cái phần mà mình phải suy nghĩ đấy, chứ không phải là mình dùng cái bạo lực để mình chém bạo lực này, mình chém bạo lực kia, cái đó nó không đi tới đâu hết. Thì bạo lực với bạo lực nó chỉ gây ra những chiến tranh tiếp tục thôi. Bây giờ quý vị thấy xã hội Đông Âu nó đang như thế nào, mà xã hội nhất là xã hội Mỹ, quý vị những người được sống ở Mỹ phải nói là phước báo vô cùng. Để trong xe tôi vẫn nói ở Mỹ nhà rộng nhất nè, xa lộ rộng nhất nè, xe cũng lớn nhất nè, xăng cũng rẻ nhất nè. Đây một galon có 2 đồng mà quý vị đã la rằng với nhau châu một lít là 2 đồng rồi, mà ta đâu la gì đâu. Cho nên quý vị phải nói là phước báo lắm ở Mỹ. Mà đã được ở Mỹ như vậy không biết là mình được nhiều đời được có cái phước báo này. Nhưng sau những dân tộc khác nó khổ lắm. Ngay cả nước Nhật đó, tôi chúng tôi mới giải thích cho quý vị nghe. Khách sạn 4 sao hay giá đàng hoàng á, mà cái gì cái phòng tắm có tí tẹo, ngồi vẫn có cái nửa người chứ không có được một người nằm thẳng giống như bên này nằm tắm. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt ở Nhật, có hai thứ rất là ngon, đó là gì? Nước, cái gì nè, khi ăn cơm thì cái gì ngon? Đúng là giỏi. Trên thế giới này chỉ có hai nước mà ngon nhất là Na Uy và nước Nhật. À, hai nơi này là nước chỗ nào quý vị cũng có thể uống được, từ trong cục tiêu cho tới ra phòng khách, lên xe điện, chỗ nào cũng tin tưởng có thể uống được. Nó rất là ngon và nó ngọt. Còn gạo á thì không có gạo nào trên thế giới là bằng gạo Nhật. Tại sao nó ngon không thể nào tưởng tượng? Gạo mình ăn ở Mỹ, ở Đức này đã là gạo số 1 ngon rồi, nhưng không bằng gạo của Nhật. À, ăn gạo của Nhật nó rất là đặc biệt. Nhưng đồ ăn của Nhật thì người Việt mình không có hợp. Cho một bữa vô quán ăn chay, quý vị biết trời ơi, 35 đô la một bữa ăn đâu có ít. Buổi sáng đó ở khách sạn Hyatt này của Mỹ đó là 35 đô la ăn sáng, buổi trưa ăn 35 đô nữa 70, buổi chiều thì 15-20 đô. Coi như ở Nhật mỗi ngày là phải tiêu 100 đô la cho cái chuyện ăn không. Ở Mỹ đây quý vị tiêu bao nhiêu? 5 đồng tới 10 đồng là quá nhiều. Cho nên phước báo đồ ăn ở Mỹ là một củ khô lan là 8 đô la. Trời ơi, một cái trái bắp là 4 đô la. Không thể nào tưởng tượng hết. Cho nên quý vị ở Mỹ là quá phước báo, không hưởng cái phước báo này để tu nó là uổng lắm. Mấy vị này mà cầm cái củ khô lan đứng là 8 đô la quảng hồn, mà tính là tiền đô tiền Mỹ chứ không dám ăn nữa. Quý vị thấy như vậy đó. Ở bên này dư bỏ chỗ này bỏ chỗ kia, nhưng mà sự nghiệp không có cái chuyện đó. Họ tiết kiệm, họ nói xin lỗi, cái thùng rác là để con đường nó cũng đẹp nữa, đâu đó thì ta làm đó theo cái thứ tự là mà họ ăn nó rất là, nhưng mà đắt lắm. Một tô gọi là udon á, udon tức là tiếng Việt mình kêu là bánh canh á, 10 đô, nước cũng làm bằng lãng bánh á, không có ra gì trên, chứ không phải như sáng nay chùa Hàng Đức cho ăn kiểu đó, tôi nghĩ cũng 20 đô không đủ nữa. Đó, với Nhật là ăn đắt lắm. Cho nên như quý vị nào mà hy sinh mà đi Nhật kỳ này thực sự rất là tốt, mà xứng đáng lắm, rất là xứng đáng để mình học hỏi. Thứ nhất là cái ăn đắt như vậy đó, nhưng mà thực sự là đồ ăn Nhật mình ăn nó không có hợp, nó ngọt ha. Một bữa ăn chay trong chùa 35 đô mình không ra cái gì hết, mỗi người một món mà chán quá thì rất là đẹp, nhưng mà đồ ăn nó ngọt. Người Nhật thì họ ăn ngọt, người Trung Quốc thì ăn dầu, người Ấn Độ thì ăn cà ri, còn người nhiều Việt ăn gì? Ăn gì mà nước mắm xong rồi còn chan thêm thì dầu cho nó ăn, nhưng mà mặn dữ vậy cho nên bị cao huyết áp phải rồi vậy. Thì mỗi dân tộc nó có một cái tư tưởng, cái cách như vậy. Cái này thì bây giờ tôi nói hai việc của cái chuyến đi này. Thứ nhất là Hiroshima, đến chỗ của quảng trường gọi là Hewanokoen, tức là quảng trường hòa bình đó. Họ có để một cái ngọn lửa để tưởng niệm những cái nạn nhân mà qua bom nguyên tử của Mỹ đã thả vào năm 1945. Mấy cô có đi vô trong museum nhỉ? Cái cảnh tàn sát của bom nguyên tử nó khủng khiếp, nhiều người sợ nó không có dám. Nhưng mà trong đó co nó mới đi ra ngoài. Nhưng mà từ 45 cho tới bây giờ là mấy chục năm, hơn 50 năm nhỉ, gần 60 năm họ xây dựng thì coi như là không có một cái vết thương nào của chiến tranh. Và cái thành phố Fukushima ấy, mới bị tsunami đấy vào năm 2011, bây giờ họ tái kiến thiết lại, cũng chỉ còn hai cái lò điện hạt nhân nó lâu thôi, chứ còn nó cũng giống như bình thường. Phải nói là cái tinh thần xây dựng quốc gia của họ nó rất là. Còn xa lộ ha, mấy tầng? 4, có chỗ 5 tầng. Từ dưới đất mà lên tới đây là 5 tầng xa lộ cho nè. 5 tầng xa lộ họ đi vậy đó. Ở Mỹ thì xa lộ rộng thôi, chứ còn Los thì chừng có 2 tầng là 3 tầng. Ở Nhật thì 4 tầng tới 5 tầng. Mà xứ động đất như vậy cũng như cái đường Di Đà. Xin lỗi quý vị nào cô xong đem hết mấy cái hồ sơ lên lên dịp tôi nhất. Tôi làm tài liệu lên tôi đi giảng đó. Hồi nãy đó, mấy cái brochure đó. Rồi quý vị đem hết để dùng này, gom lại hết đem lên dùng này. Cái đường Di Đà này nó cao 120 mét như vậy, mà động đất tới 8 độ Richter đó, đó thì không có hề gì hết trơn, không có hề gì hết. Cho nên quý vị thấy là họ xứ là động đất, mà cũng hay là kỳ rồi phá đồ của mình đi không có bị động đất. Cho nên nếu mà trường hợp bị động đất thì nó cũng phiền lắm. Nó thì họ có để lại một cái nhà, cái cơ quan hành chánh mà bị trong bom nguyên tử của Mỹ thả. Và bây giờ thì họ để nguyên cái nhà cũ như vậy để kỷ niệm, để không phải để hận thù người Mỹ, mà để biết rằng chiến tranh nó không mang lại cho người ta một cái gì hết cả. Cũng giống như cái nhà thờ cuộc đầu ở Berlin á, thủ đô nước Đức đó quý vị, bây giờ đi ra thì vẫn thấy là Mỹ thả bom thành phố Berlin hồi đó. Và cho nên bên chính quyền quân Việt họ mới đầu hàng, và họ vẫn giữ cái nhà thờ cuộc đầu đó lại, để hay nhớ rằng chiến tranh nó không là gì hết. Mỗi năm mà đến cái ngày kỷ niệm đệ nhất thế chiến năm 1914 đến năm 1918, hoặc là đệ nhị thế chiến năm 1939 đến năm 1945, và chiếu lại những cái phim của thời Hitler là nó khủng khiếp, để cho cái giới trẻ bây giờ thấy chiến tranh mà ngao ngán không có muốn tái diễn nữa. Thì phái đoàn chúng tôi đến cái vùng đó để làm lễ cầu nguyện đó. Chuyện thứ nhất, điểm mà quan trọng nhất là thủ mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đến đây làm lễ cầu nguyện, quý vị biết rằng nước Nhật vào năm 1868 là cuộc cách mạng của Meiji Isin, tức là Minh Trị Duy Tăng. Tất cả mọi người dân đều phải tốt nghiệp tiểu học hết. Và năm 1972 khi chúng tôi đến Nhật du học, tất cả mọi người dân đều phải có bằng tú tài. Và năm 2000, quốc dân nước Nhật 130 triệu người, không có ai là không tốt nghiệp đại học. Vì thế không biết không? Họ có 2000 cái đại học, Phật giáo có khoảng 200 cái đại học. Nó như vậy đó, chứ không phải như trình độ Việt Nam mình thì nó sai biệt quá nhiều. Người thì tiến sĩ phát minh được bao nhiêu bằng này bằng nọ, người thì kỹ sư. Nhưng mà cái số mà trình độ mà tốt nghiệp trung học hay đại học ở Việt Nam mình, tôi nói trong nước, ở một quốc thì có nhiều cơ hội để học, cái số nào không có đều. nhưng bản chất rất là đẹp. Thì tôi muốn nói ra để làm gì? Trong khi y khoa của Nhật phát triển không thua gì ở Mỹ, nhưng mà có những cái bệnh khoa học không thể chữa được, ngoại trừ cái địa tạng này, thì mình coi thấy cái này, cái niềm tin nó trở về cái vấn đề mê tín hay là nó là có tính cách khoa học. Thì trong sách này thì tôi có dịch, tôi nói rất là rõ, nhưng mà nếu mà quý vị học cái đọc thì tôi nói sơ về cái nội dung của sách này. Ở đây là phái đoàn chúng tôi đến mấy năm trước mà có chụp hình, thì là Đức Địa Tạng ở đây là không có đầu, tức là Thủ Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì một hôm nào thì có một ông nhập quê, ông nằm mộng thấy một cái hình sáng mà báo tin là trong vườn nhà của ông á có châu một cái thân thể của tôi, chỉ nói vậy thôi. Thì ông này giật mình dậy thì không biết là chuyện gì đã xảy ra. Thì ông biết là ngày mai đào trong sân ra thì thấy một cái tượng, cái tượng này không có đầu. Thì người Nhật cũng giống như người Việt mình vậy thôi, khi đào lên thấy cái tượng như vậy thì cũng hoang mang, không có xuất xứ hiện đại là năm thứ mấy, cho nên mới đem cái tượng này để ra ngoài cánh đồng. Mà người Việt Nam mình khi mà mấy bà già mà ăn trầu xong cái bình vôi đem làm gì dùng không, thế là này không ăn trầu chứ mà không biết. Nhưng khi đào mới giảng trên tu viện Đức Mẹ Hiền, có người đặt câu hỏi thưa thầy, tụi con vừa ăn trầu vừa tụng kinh nó được ha? Ở Mỹ đâu có người ăn trầu cũng ngộ ha, quý vị trong đây có ai còn ăn trầu không? Chắc hết rồi. Thế thì khi mà người ta ăn trầu xong á thì cái bình vôi nó rất là cao, nó vôi nó vuông lên, người ta không dám đem cái hông bình vôi này, người ta dùng đi chỗ khác, người ta đem để một cái gốc cây nào lớn. Cái bà con người ta tới, người ta cắm nhang, người ta lễ bái. Đó là những cái phần linh thiêng phi vật thể mà mình thấy là qua cái tín ngưỡng dân gian, người ta có thể thờ cúng, người ta có thể là lễ bái. Thì người Nhật cũng vậy, khi đào cái tượng này lên thì đem ra một đồng nó để đó. Nhưng mà có một điều rất là lạ là những người đi ngang qua đó, tối nào họ cũng thấy ánh hào quang đó sáng rực lên. Thì khi thấy như vậy thì họ cũng tin hắn được, cầu cái gì thì đa phần thì cũng đều được ấy. Mà Đức Địa Tạng của chúng ta đa phần là giúp cho cái người ở cõi âm, nhưng mà Đức Địa Tạng ở Nhật thì không có giúp ở cõi âm mà giúp cõi dương. Những người mà gặp những khó khăn nào, bệnh hoạn nào thì đọc câu thần chú là án ha ha vi sa ma ni sa pa ha, thì đem cái khăn mà tôi ở đây, khăn này nó để vô cái chỗ đau thì cái đau nó sẽ bớt. Và nhiều người bệnh nam y rất là nhiều chuyện. Có thêm cái câu chuyện là có một bà mẹ chồng với nàng dâu thì đi bác sĩ soi thì biết là cái người con dâu này trước sau cũng phải sinh đứa bé sinh ngược, vậy cho nên bác sĩ quyết định là mổ. Nhưng bà mẹ thấy là con dâu mình rất là yếu, nếu trường hợp mổ thì nó có sức khỏe nữa để mà nuôi đứa con, cho nên bà đi đến chỗ Phủ Chiêu này, chỗ mà phái đoàn đi tới cầu nguyện Đức Địa Tạng mang một ít trâu về và mang cái khăn này về. Thì cái để lên bụng của cô dâu nó cứ đọc cái câu chú án ha vị sa ma ni sa pa ha nhiều lần như vậy. Và trước ngày sinh chừng 3 ngày thì đi soi trở lại thì thấy cái đứa bé nó quay đầu lại xuống mình như vậy. Cho nên những cái chuyện linh thiêng như vậy đó thì Đức Địa Tạng của Bồ Tát đã hiện thân bằng cái hình thức mà cứu người. Và thêm một cái nữa là cái Phật tử đi kỳ này thì thấy có những Đức Địa Tạng mà họ cột cái màu đỏ trên cổ đó, nên cái này gọi là Mizuko no Jizosama, tức là Thủy Tự Địa Tạng. Cái này nó cũng hay đó. Thủy Tự Địa Tạng Vương Bồ Tát, cái này nó liên hệ với câu chuyện của vô não, nó dài lắm nên tôi có thời giờ để kể cái chuyện này cho quý vị nghe. Nhưng mà theo cái tinh thần của Thăng Hoa Phật Giáo Đại Thừa trong kinh Đại Bảo Tích á, vấn đề đi đầu thai của một đứa bé đó, thì nó phải có ba cái điều kiện cũng như là thăng trung âm. Giờ quý vị ở đây không ai là không đi ăn đám giỗ ha, không ai là không có người thân mà mình chết mà mình phải cúng ha. Vậy thì quý vị, khi một người thân chết nằm xuống mình phải cúng bao lâu? 49 ngày. 49 ngày đó là mỗi tuần mỗi cúng phải không? Nhưng mà câu hỏi lý do tại sao mỗi tuần mỗi cúng? Đâu có chúng tôi nói nghe.
Mỗi tuần cái thần thức của người chết có thể đi đầu thai, mình cúng để cho.
Không phải, nói ngược lại. Mỗi tuần cũng phải có thể đi đầu thai mà. Nếu không đi đầu thai mỗi tuần được thì tuần thứ hai mới đi đầu thai tiếp, chứ lần nào cũng đi đầu thai hết đâu có được. Dạ. Mỗi tuần như vậy chết sống một lần cho tới 49 ngày. Thì vậy cho nên chúng ta cúng thì cúng ngày sống nhưng không cúng ngày chết. Do người nó chết ngày thứ hai thì mình phải cúng ngày chủ nhật. Nhưng qua bên này đã phần Phật theo Chúa ha. Chủ nhật mới cúng chờ làm sao đi đầu thai được. Cho nên quý vị có thân nhân mất đó, ở nhà nên vái vòng cho đúng cái ngày mà cái người thân của mình mất. Thì cúng cái ngày sống là hương linh người ta mới hưởng được cái phước báo, còn cúng ngày chết thì họ không có hưởng được gì để mà họ đi đầu thai hết. Cho nên cúng cái ngày sống. Dù người đã chết thứ sáu thì phải cúng là thứ năm, người đã chết thứ tư mình phải cúng là thứ ba. Nếu tuần lễ thứ nhất mà đi đầu thai được thì không nói gì, đến tuần lễ thứ hai, tuần lễ thứ ba cho tới tuần lễ thứ bảy, bởi vì con số 7 là con số linh thiêng nhất của Ấn Độ. 7 là 749. Còn số linh thiêng Việt Nam mình là số mấy? Số 9. Số 9 số đánh đề mà. Hay là số 8 hả? Cái này mình theo Trung Hoa. 9 tức là người Trung Hoa đọc là chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chiểu tức là nó chín nhưng mà nó đồng âm với chữ trường cửu. Cho nên quý vị thấy bản sang của người Trung Hoa là 4 số 9 á. À, nhưng ngược lại ở Nhật thì 6 lắm. Tại vì tiếng Nhật cũng là Ichi, Ni, San, Si, Go, Rokushichi, Hachi, Kyu, Jiu. Con số 9 của Nhật nó đồng âm với chữ cư tức là khổ. Cho nên người Nhật không dùng số 9 mà cũng dùng số 4 đó. Người Việt Nam mình chụp hình thì kỹ mấy người nó thêm người nó cho đủ bốn đó, có Nhật là quá xấu. Si có nghĩa là bốn người này cùng chết hết, cho nên tự người Nhật không bao giờ. Nếu mấy con này để ý nó mấy cái khách sạn từng số tư rất là hiếm, không có từng số tư, nhà cũng không có nhà số bốn. Nó mỗi dân tộc nó có cái như vậy. Thế thì 49 ngày nếu không đi đầu thai á, thằng Trung Ấn này không có còn, là nó sẽ đi làm cô hồn, cho nên trong chùa phải cúng cô hồn nữa. Nó là như vậy, trong chùa phải cúng cô hồn nữa nha. Nhưng mà nó đi đầu thai như thế nào? Có một cái quyển tiếng Anh kêu là The Life in Beyond, tức là ánh sáng kia tự tử. Cái này cũng hay. Nhiều khoa học gia người Mỹ bây giờ họ tìm cho được tới cái phần mà chết đi sống lại đó, qua đến cửa tử rồi những người đó sống dậy trở về, thì họ diễn tả là họ đã gặp ai, gặp Đức Chúa sao, gặp ông bà cha mẹ sao, và họ phải sống lại như thế nào. Quý vị có thể tìm quyển đó thế nào. Tôi thì thời gian qua tôi mới biết quyển này, Hiện tượng của tử sinh, nhưng mà tại vì ít quá, tôi cứ nhờ đỡ thiền vũ mang về để khoảng 10 cuốn, thì tôi nghĩ chắc ngày thứ bảy chủ nhật cho đỡ thiền vũ mang thì tôi sẽ hỏi những câu hỏi của quý vị nào đó là được thì có thưởng thôi, chứ tự nhiên nó nhiều quá. Như sách này bây giờ dư thì chắc cuối tuần này thì sẽ đóng lại và đưa đi Canada. Thì cái này thì quý vị để đi nhiều quá thành tử. Mà nhất là tư tưởng từ Đồ Tông nó hay lắm, bây giờ đã dịch sang tiếng Đức và tiếng Nga rồi. Quý vị trong tương lai có thể dịch ra tiếng Anh được. Nhưng mà trong này thì quý vị tu theo tịnh độ thì nên đọc. Nhưng mà trong này nè, hiện tượng của tử sinh diễn tả cái việc sống, những việc chết và việc đi đầu thai là như thế nào. Thì có 3 điều kiện để trở thành một chúng sanh mà dựa theo trong kinh Đại Bảo Tích. Và điều kiện thứ nhất là có sự hiện hữu của người nam và người nữ. Điều kiện thứ hai nữa theo khoa học là tinh trùng của người đàn ông và nõn sào của người đàn bà đã tới cái thời gian mà có thể tạo nên một cái môi thai. Nhưng mà hai cái này thì khoa học chỉ mới tìm tới đây thôi. Nhưng mà cái điều thứ ba là phải có sự hiện hữu của Phật học. Vậy thì bây giờ cái đứa bé hay là người già Người đó có thể là cha mình, có thể mẹ mình, có thể ông nội mình, có thể ông cố mình chết. Bây giờ thì nó sẽ đi chọn nghiệp, đi đầu thai. Thì đứa cháu nội mình, hay đứa cháu ngoại mình, hay là những người ăn của mình, hay là những người oán của mình, nếu cái tâm thức đó nó muốn gắn vào cái thai kia để báo ăn hoặc là báo oán, ngay khi có sự tác ý của người nam và người nữ để tạo thành một cái phôi thai. Cho nên những người đàn bà quý vị nghe này để thấy nè, vì lý do gì đó mình giết con mình trong trứng nước 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng, nghĩ nó là cái cục máu, không phải, đó đạo Phật nó không phải là cục máu thường tùy, nó là một chúng sanh có sự luân hồi sinh tử như thường. Nó muốn làm con mình mà quý vị ích kỷ không cho nó làm con mình, chẳng phải giết nó, thì những cái thai nhi nó sẽ bị báo oán quý vị. Cho nên tại sao mình cứ đau hoài, tại sao mình cứ bệnh hoài, tại sao mình cứ khổ hoài, là tại vì những cái chúng sanh đó. Cho nên Nhật Bản gọi là thủy tử, tức là cái chúng sanh còn trong trứng nước, nó chưa thành hình nhưng mình đã giết vội nó. Đó thì lúc nào thì nó đi đầu thai tiếp nữa, thì khi nó gá thai đó, cái này mới là ghê gớm nè. Nếu nó là con trai đó thì nó sẽ nhận mẹ nó ngay trong lúc mà đầu thai đó làm vợ nó, và do khi sinh ra là mẹ của nó trong tương lai. Nếu nó là con gái đó thì nó sẽ nhận cha nó trong tương lai là chồng của nó ngay trong lúc mà nó gá thai vào, vì thế nó khủng khiếp. Cho nên cái luân hồi sinh tử Đức Phật chỉ ngay cho cái lúc mình phải thấy rằng, phải ghê sợ cái sinh tử luân hồi bị lao, phải tránh ra khỏi cái đó. Cho nên lý do tại sao người xuất gia không có gia đình là như vậy. Thực sự ra việc làm gia đình của quý vị trong 6 tỷ người, 7 tỷ người, nó không phải là việc xấu, nhưng nó là cái việc có luân hồi sinh tử, lúc làm cha, lúc làm chồng, lúc làm con, lúc làm vợ, lúc làm mẹ, lúc làm người yêu, lúc làm người oán thù, lúc làm người thân thiện với nhau. Cho nên khi mà sinh ra đó thì cha thương ai nhiều hơn quý vị? Con gái. Mẹ thương ai? Con trai. Chính cái tình thương này đó. Ngày hôm nay những xã hội Âu Mỹ chúng ta phai đau ra những chuyện người cha lấy con gái hay là mẹ lấy con trai. Chuyện này nếu đạo Phật nó không có mới, nó xưa từ ngàn năm rồi, nhưng mà tại vì người ta không có tìm ra nó thôi. Cái luân hồi sinh tử nó là như vậy. Cho nên trong Bồ Tát Giới Kinh á, Phật bên Phật bảo nó là tất cả nam tử là cha ta mà tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không muốn ăn thịt của cha ta và không muốn ăn thịt của mẹ ta. Cho nên cái người là Phật tử đó, nên tôn trọng cái sinh mạng của kẻ khác bằng cách mình thể hiện cái lòng từ bi, mình ăn dây trường hoặc là ăn dây kỳ. Quý vị thấy Đức Phật đó, nhà gọi là vô thượng y vương. Ở chùa này đa phần quý vị là bác sĩ, nhưng mà tôi nghĩ quý vị chắc cũng chưa học tất cả đó, phải không? Có học tới cái tâm thức đi đầu thai làm sao? Có học tới cái chuyện mà luân hồi hay là lộn luân sao? Nhưng mà đâu có nói rõ giống như Đức Phật vậy. Nó khủng khiếp. Tức là nó ngay từ khi mà cái trứng nước của cái sự gá thai vào đó, để tạo thành một chúng sanh. Cho nên bây giờ ở Việt Nam có những chuyện mà sát hại những thai nhi và mình sinh con là để bỏ nó cứ chùa chẳng hạn, thì cái chuyện này nó rất là đau lòng. Nhưng bởi vì người mẹ ích kỷ, không có hiểu được cái nhân quả như thế nào, nghĩa là trao cái đó cho người khác nuôi xong rồi, nhưng không phải vậy. Nhân quả nó rất là nhiều đời, nó không có chấm dứt cái chỗ đó. Rồi thì Đức Địa Tạng này là giúp cho những người mà khổ khổ trong cái đời sống như vậy để mà trị lành những cái căn bệnh, ngay cả ung thư, ngay cả những cái căn bệnh khó trị, nhưng mà họ đến đây họ trị lành. Và đặc biệt là trong này là mấy trăm câu chuyện như vậy đó, thì họ làm cái gì? Trong mấy trăm câu chuyện này đó, là những cái bệnh nan y như vậy họ chữa được lành đó, thì họ viết lại những cái câu chuyện đó và họ để phía sau lưng của Đức Địa Tạng trong cái hộp thơ đó. Có mấy người Việt Nam mình tưởng là chỗ cúng dường để bỏ tiền cho nó, nhưng cái đó không phải để cúng dường. Thì cái chỗ đó nó thì để viết những cái câu chuyện mà mình đã thể nghiệm đó, rồi họ tạo thành những cuốn sách này. Bây giờ thì có tiếng Nhật, tiếng Tàu, tiếng Đại Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt. Thì phái đoàn của chúng tôi có đến đó đi thăm đảnh lễ Đức Địa Tạng bao nhiêu lần thì đó đều có người ta ra tiếp trước. Kỳ này thì không có báo trước cho nên họ không có tiếp đón nhiều. Tuy nhiên thì cũng rất là hay. Thì tóm lại đó, cái câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là không phải là để tán dương một cách thái quá. Mình có thể làm được gì qua cái gương mà người Nhật sau đề nghị thế chiến họ đã thua trận với những người Đức, mà họ đã ứng dụng cái tinh thần Phật học hay là tinh thần đạo học của Đông Phương để xây dựng cái quê hương đất nước của họ được như ngày hôm nay. Tôi nghĩ là đó cũng là cái gương cho người mình có thể ứng dụng được trong một số điều kiện, một ba cái điểm chính mà tôi đã nêu đến với quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cuộc sống của mình ít nhiều. Hay gì đâu hả?
Thầy, tháng rồi con có đi Orlando tu viện để đi tu 3 ngày. Rồi có một đại sư từ bên Nhật về. Cái last name Daichi gì đó. Ông thầy master 80 mấy tuổi, cầm cái cây pháp giống như ông tiên. Rồi mỗi vị Phật tử được thầy rờ đầu, rồi được cho cái bùa để đeo. Vậy mình có đeo mình có bị
được gọi là cái bùa giết gì trong này?
Dạ, không biết có bị
cái này để là ngự thủ ha. Ngự thủ tức là để giữ trong người, nhưng mà đại hữu có thể mở ra trong này chữ Hán thì tôi đọc cho nghe. Chữ Hán hay chữ Nhật vậy?
Dạ,
tôi
không dám mở, không biết có mở được không.
Rồi có gì đâu
Master
dám mở.
Nói cho người để
đeo để hộ thân thôi, đó cái gì
vậy
đó.
Nhưng mà you believe it?
If you believe it.
có bị
đâu bị gì đâu. Nó Phật á, không có phạt ai hết, không trừng phạt ai hết. Nếu quý vị giàu có làm sai đi chăng nữa mà lương tâm quý vị phải tự trừng phạt mình, mình đã làm sai gì thôi. Chắc trong này là một cái thằng chú gì thôi, đó cái gì đó. Để coi thấy cái gì trong này.
Cái master là đầu là cho mình cái phước từ của master truyền cho mình phải không thầy?
Dạ vâng, thì nhiều lúc quý vị mới cần cái tha lực á.
Dạ.
Những vị này để tôi coi cái gì trong này nè.
Rồi cho Phật tử đem về đeo trên người để phù hộ, mà không biết có là tính nhảm hay là phải tin thiệt.
Trong này nó có mấy cái chữ Hán, ba chữ nhưng tôi đọc được có một chữ. Viết thầy chữ lâu truyện thì nó cũng hơi khó. Bên này là chữ chữ đại, rồi hai chữ gì nó không biết. Nhưng mà nó là một cái giống như là một cái thằng chú vậy thôi. Thì quý vị đeo thì nó có cái công năng để mà giúp cho mình được khỏe mạnh, cũng giống như là sự chú nguyện. Nhớ cũng không có cái gì đâu ha, đừng có sợ.
Rồi master có cho mình đeo một cái pháp y gì đó, tức là để cái là mình thuộc phái nào của master không thầy?
Đúng rồi, ở bên Nhật thì mỗi tông như vậy thì mỗi phái như vậy ta đều có cái pháp y riêng đó. Thì quý vị đeo những cái này thì nói chút để cầu sao.
Rồi mình đi chùa mình có nên mặc đeo không thầy?
Cái đó là quý vị đi chùa Nhật thì nên đeo, đi chùa Việt Nam ta đâu có hiểu đâu.
Dạ.
Thì đeo cũng làm gì cũng giống như là Bồ Tát giới, theo quý vị mà thọ giới rồi đó. Tôi vẫn có nói đó là với những cái ngôi chùa Việt Nam nào mà sợ đó, nơi đó có cho đắp y đó thì quý vị mới được đắp y thôi. Còn có những thầy những cô họ không có đắp y thì mình không nên đắp y trong cái trường hợp này, quý vị nhớ cái điều đó ha. Đó là Việt Nam và của Nhật, thì khi nào mình đi bên chùa Nhật thì mới vậy. Giờ có hai cái việc ngoại lệ. Việc thứ nhất là tôi cũng có trình bày với đại hữu Châu Ngọc rồi, bây giờ hình như đưa ông bác sĩ đi bệnh viện để bác sĩ ra, bác sĩ không phải để bác sĩ ha. Thì có một chuyện thứ nhất là chuyện này, chuyện đây là một cái hai cái đĩa cải lương là chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng. Thì cái này quý vị nào coi nào giơ tay cho coi nhé. Có hai ba vị, có người là coi trên net và có người coi trên YouTube, một số quý vị lớn tuổi thì không có YouTube được. Thì cái này thì có Úc Bạch Lan, Thọ Mỹ, Tô Châu đã đóng rất là hay, là cái chuyện mà tôi viết mấy năm trước á. Thì bây giờ đóng thành phim mà rất là tuyệt vời, hai cuốn, mỗi cuốn khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Đây là cái phim Phật giáo mà không phải là giả tưởng mà là phóng tác theo cái câu chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng. Thì cái phần phát hành này thì cái tiền phát hành được thì cho cô Nhi Việt Nam, để tôi có nói cô Trung Ngọc, thì quý vị nào ủng hộ đó thì sẽ liên lạc với cô Trung Ngọc, sẽ để một mớ đây. Thì quý vị nào về coi ha, hoặc là tặng cho bạn bè, đó là chuyện thứ nhất. Cũng giống như mùa năm thì có hai cái phần ấn tống. Phần thứ nhất là kinh ngũ Bách Danh. Kinh ngũ Bách Danh thì Quan Thế Âm Bồ Tát ấy, thì quý vị đọc bây giờ chỉ còn cái âm gọi là Hán Việt thôi, nhưng mà có hai người dịch, người tên là Quảng Binh dịch từ Hán sang Việt. Ví dụ Nam Mô Tứ Tế Quan Thế Âm Bồ Tát, tôi biết chắc một điều quý vị có không hiểu nó là Tứ Tế là cái gì. Cho nên trong thời gian vừa qua thì tôi có chủ trì một cái phần dịch kinh, trong đó là có thầy Hành Định, thầy Hành Bổn cũng như là thầy Hành Tâm. Quý vị thấy cái hình bên kia có để sư chú Hành Bổn, nhưng bây giờ thì đi học ở Đài Loan 5 năm rưỡi về thì tiếng Tàu dữ lắm, và nó làm đi sự chủ nhân giác ở Hanover. Là ba thầy dịch từ Hán sang Việt và tôi thì ngờ đã chủ trì, và đặc biệt là cũng có một cái bản dịch của Hòa Thượng Tâm Châu rồi nữa. Nhưng mà đây là xuất xứ một cái bản kinh của Việt Nam chúng ta ở chùa là Xiển Pháp ở Hà Nội vào năm 1898, tức là năm Thành Thái năm thứ 9, cách đây hơn 100 năm. Thì dịch hoàn toàn sang tiếng Việt, tôi nhận nghĩa là tiếng Việt. Đây bản kinh rất là hay và trong tương lai sẽ gửi đến tất cả các nơi. Quý vị khi sướng danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì vì nghe hiểu và biết để mà lại danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cũng sẽ ấn tống trong thời gian đã xong hết rồi, bây giờ chỉ cần in thôi. Và một quyển thứ hai nữa là Nhật Bản Trong Lòng Tôi, để tôi nói về nước Nhật, nói về cái gương Kinh Tăng Vua Trị Thiên Hoàng, rồi nói một chút về phong trào Đông Du, của Phan Bộ Châu, của Phan Du Trinh hồi đầu thế kỷ thứ 20, lý do tại sao thất bại vân vân, và những phong trào du học sinh đã đi sang Nhật tu học, văn hóa, rồi văn học, rồi lịch sử, rồi ngôn ngữ. Thì cái phần này thì có viết ở trong sách này rất là nhiều, quý vị cũng có thể ấn tống. Tôi biết là quý vị không có thời gian để đọc hết đâu, nhưng mà tôi thì mấy ngàn cuốn tôi cũng đọc hết đó. Trong thư viện của Dù Nguyên Giác có 9.000 cuốn sách đủ thể tài khác nhau. Tôi cho quý vị cầm bất cứ quyển sách nào, hỏi nội dung quyển đó nói gì tôi nói cho nghe. Tôi là ham đọc sách lắm, mê đọc sách, cho nên Đại Tạng Kinh mỗi ngày tôi đọc 200 trang là vậy. Mỗi ngày đọc 200 trang chứ không phải là 1 trang, 2 trang. Quý vị mới cầm sách lên cái sân nó ngấp ngáp dễ hình của nước không cho nên thì đó, kỳ này chỉ nhu cầu chỉ có chuyện đó chuyện thôi. Còn sáng mai mà tụng kinh á thì cái này là bên Viên Giác in, cho nên cái thiền bông niệm tụng bên Viên Giác là có cả tiếng Đức nữa, hai thời công phu là tiếng Đức hay. Cái này là một luận án tiến sĩ của một Phật tử người Đức dịch ra, nhưng trong này không quan trọng đối với quý vị ở Mỹ. Trong này có một cái bài mà sáng quy mạng, sáng mai sẽ tụng là có đi trưởng Trí Hải nữa. Quy mạng lễ mười phương chư Phật, diễn pháp màu nghĩa thật sâu xa. Quy thân chúng tăng già, xin thương đối tưởng hàng xa hữu tình. Chúng con những từng bình phẩm bội, lỡ xa chăng chìm nổi sông mê á. Bao phan sinh tử não nề, lại theo thanh sắc mà mê đắm hoài. Bài dịch rất là hay, thì sáng mai sẽ tụng. Quý vị nào mà đi tụng kinh ở chùa này, nhiều lúc quý vị thấy tội nghiệp quá, bắt lên bài nào không biết tụng hết, không biết nằm đâu, nó trong kinh nó đâu nhưng không biết chỗ. Cho nên đây là một cái tài liệu cũng rất là hay. Thì mong nhập tụng thì quý vị tụng kinh thì nhớ bắt gặp những cái chuyện đó. Vâng, thì hôm nay thì cũng đã là 2 tiếng đồng hồ, giống như là cái chương trình của buổi sáng đầu tiên. Quý vị có nghĩ nó lâu đến 2 tiếng không? Từ 9 rưỡi bây giờ là 11 rưỡi rồi. Thì cũng mong rằng mọi việc nó sẽ đến với quý vị thật là an lạc, và những cái gì nó xảy ra trong đời mình cũng như là trong sự tu học của mình, dù là thuận duyên hay là dù là nghịch cảnh, mình cứ sẵn sàng chấp nhận nó. Và nhất là bệnh duyên, thấy quý vị giờ càng ngày càng lớn thì bệnh nó chỉ bình thường, già mà không bệnh mới là không bình thường. Như già, người già Việt Nam mình mà răng còn hết không có rụng thì nó làm sao? Hả? Nói mấy người này tham ăn với con cháu cho nên răng không có rụng. Nó thành cũng có thể nói danh từ quỷ, nhưng mà đó là cái cách gọi có thể nhân gian thôi. Nhưng mà mình là người Phật tử, mình phải hiểu nhân duyên đó là gì, nhân quả đó là gì. Ha? Thì bây giờ quý vị đứng lên nha, hồi hướng để chấm dứt ngày hôm nay.
Chúng sanh